Nam mô A Di Đà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Bổn Sư
đây có cái câu hỏi một người hỏi về thiền, sáng nay thầy sẽ trình bày về thiền trong đời sống hàng ngày như thế nào. Thường thường thì thiền người ta hiểu theo cái nghĩa là mình theo một cái phương pháp nào đó, rồi mình sẽ áp dụng cái phương pháp đó trong một cái bối cảnh, như sự là một cái thiền viện hoặc là một cái nơi nào mà có điều kiện nhất định nào đó để mà thực hành. Thực ra thiền thì không phải là như vậy. Thiền không phải tụng niệm thiền, không cần phải tụng niệm để thiền, mà là thiền và thiền đây chứ không có tụng niệm để thiền. Không phải là thiền mà là một cái lúc nhất định nào đó hay là một phương pháp nào đó, mà là thiền bất cứ lúc nào, và thiền ngay trong đời sống bình thường của mình thôi. Cái điều này là được do một cái thói quen từ ngàn xưa đó, là cái người các cái tôn giáo mà khác cái đạo Phật thì họ là xem thiền là một cái hoạt động mà rất là nghiêm mật, họ cho nó một cái điều hết sức cao quý, tôn nghiêm gì đó. Thường thường là nó có hai cái loại, một là một cái loại thiền mang tính cầu nguyện, tức là họ thành tâm để họ hướng về một cái đấng tối cao để mà và cầu xin một cái sự che chở của cái đấng tối cao đó. Đó là một loại. Còn một loại thì là rèn luyện, cố gắng rèn luyện để mà đạt được một cái trạng thái thiền nào đó. Thì thực sự là người ta hiểu như vậy, và nhất là người ta hiểu thiền theo một nghĩa đó là thiền định. Cho nên khi mà nói tới thiền thì người ta nghĩ đến chuyện là làm thế nào để mà phải tập trung được tư tưởng, hay là làm sao để mà tâm định được hoàn toàn ổn định trong đó là thiền đạt. Cho nên người ta hiểu thiền theo nghĩa là thiền định. Nhưng mà thực ra cái chữ thiền nó không hề có hai cái ý nghĩa đó. Cái thiền thật sự đó, mà là đúng là thiền của Phật giáo thì nó không có hai cái ý nghĩa. Tức là thiền không hề là để cầu nguyện là một sự che chở ở đâu đấy, mà thiền cũng không phải là để mà cố gắng rèn luyện cho cái tâm mình nó hiện đại. Mà chữ thiền đó, mà nếu mình hiểu bây giờ mình không cần phải định nghĩa theo nguồn gốc chữ thiền nữa, mà bây giờ mình nói trên cái thực tế của cái thiền và của Phật giáo đó, thì chữ thiền có nghĩa là thắp sáng lên. Là tại vì á, ví dụ như mình đi trong một đêm tối mà mình không biết đường đi, thì bây giờ mình thắp sáng lên để mà đi thôi, chứ không phải là để rèn luyện để làm cái gì cả. Bởi vì trên đời này đó, chẳng có cái gì để mình rèn luyện để mình đạt được. Bởi vì nếu như là rèn luyện đạt được thì cũng giống như những sinh hoạt bình thường ở đây. Ví dụ như là mình rèn luyện để lái được xe hơi, rèn luyện để có một cái kỹ năng nào đó, hay là mình cố học để mình có thể là đi làm kiếm được nhiều tiền. Tức là nói chung là có rèn luyện, tức là có một mục đích để mình đạt tới. Thiền không phải là không có một cái mục đưa ra một mục đích để mình đạt tới, mà thiền là thấy ra cái là tức là mình đang ở đây mà mình lại không thấy, mình không thấy ra chính bản thân mình, mà mình lại cứ muốn là sẽ trở thành cái gì đó. Thì thiền không phải là để trở thành cái gì, mà thiền chính là để soi sáng lại mình, để thấy ra mình đang là. Đang là tức là gì? Đang là tức là mình đang thực sự sống trong sự tương giao với cái hoàn cảnh, cái môi trường xung quanh. Mà thiền không phải là mình hoàn toàn trở về mà để mà mình ổn định lại, không phải vậy, mà là ổn định trong sự tương giao. Ổn định trong sự tương giao tức là khi mình đi tức là có sự tương giao rồi. Đức Phật này là nói là khi đi đến những đàn ngồi khi hít thở, ngay cả hít thở đó là mình ngồi mình quan sát cái sự hít thở của mình ấy, thì cũng là tương giao. Ngay cả khi mình ngồi mình hít thở cũng là một sự tương giao, phải không? Tương giao tức là mình hít vô thở ra, tức là đã có cái sự tương giao với không khí, phải không? Tức là môi trường không khí. Cho nên đó, thiền cho dù là mình trở về để mình quan sát cái sợ thì vẫn là có sự tương giao, vẫn là tương giao với cái không khí xung quanh, vẫn là tương giao với cái nhiệt độ xung quanh, vẫn là tương giao với thậm chí là với tất cả mọi cái hoạt động xung quanh, cho dù là mình lúc đó mình chỉ còn ngồi để thở thôi. Cho nên là thiền là thắp sáng cái thực tại, mà cái thực tại đó là nó không phải là riêng cái gì cả, mà nó là cả thân, cả thọ, cả tâm, cả pháp. Cho nên trong kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật này nói là trở về toàn vẹn trong sáng với cái thực tại thân thọ tâm pháp đó. Mà thân thọ tâm pháp thì cũng không cần phải là ở chỗ này mới là có thân thọ tâm pháp, hay ở chỗ kia mới có thân thọ tâm pháp, mà bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào mình cũng đều sẽ có thân thọ tâm pháp cả. Cho nên Đức Phật phải nói là khi thở, khi đi đứng nằm ngồi, khi trong cả một hoạt động, kể cả trong khi đi cầu đi tiểu, tất cả mọi hoạt động đó điều mình phải coi sáng lại. Tại vì bây giờ đó, bất kỳ là mình làm gì, mình nói rằng là khi mà mình lên, mình thay áo đồ đàng hoàng, mình tắm rửa sạch sẽ, mình ngồi trước bậc Phật mới bắt được tu. Nhưng mà tu là tu cái gì cũng được. Nếu như mình mặc áo này, mình ngồi trước bàn thờ, xong rồi đó có người mở cửa gõ cửa đi vào. Có người gõ cửa là xin mở cửa, thì lúc đó mình nói trời ơi, mình đã mặc áo đàng hoàng rồi, bây giờ mình tu mà sao lại cái tâm tới gõ cửa ở giờ này, nên mình mở ra mình rồi. Ví dụ như vậy. Thế thì nếu mà lúc đó mình sân á, mà mình cứ để cho cái sân đó nó chi phối mình, bực tức ra mở cửa đi nữa cũng bực tức, mình nói làm sao mau cho họ về chứ rồi, để mình vô ngồi tu lại. Thế như vậy á thì suốt cả cái thời gian đó mình bực tức. Mà thực sự tu là gì? Tu là thấy ra được tham sân si, và mình không bị tham sân si chi phối thì là tu. Bây giờ tâm mình nhẹ nhàng thanh thoát, là sáng suốt để cho lành, hay là mình còn nhà của mình tâm không hề bị tham sân si chi phối, hoặc là nếu mà có tâm nó còn nổi sân lên thì là mình biết rõ là tâm đang sân lên như sân khởi lên như thế nào, mình thấy rõ hết, thì như vậy chính là tu. Thì cái tu làm thế nào mà không có mất được, chỗ nào cũng tu, chỗ nào cũng tu, không có chỗ nào mất tu hết á, thì khi nó mới được. Đang ngồi bất kỳ ở đâu, đang làm bất kỳ cái gì, thì giờ phút nào mình cũng đều là thấy rõ mình, để biết là có mình có khởi tham hay sân hay si tham sân si đó nó sinh diệt như thế nào, và khi không tham sân si thì tâm mình nó sáng suốt định tĩnh trong lành như thế nào, thì mình đều phải thấy rõ hết. Nếu mình không soi sáng như vậy đó, mà mình chỉ có rèn luyện để mà đạt được cái trạng thái thiền này, đạt được cái trạng thái thiền kia đó, thì thật ra cho dù mình đạt được một cái trạng thái thiền gì đó cao nhất trên cái thế giới này đi nữa, thì mình chỉ ràng buộc mình vào đó thôi, mình chỉ thường trói buộc mình vào đó thôi. Thật ra là mình bị mất công rèn luyện, để rồi mất công bị trói buộc, bị mất công là bị giam ở trong đó. Đó cũng giống như cũng chẳng khác nào là mình cố gắng mình tìm, mình làm ăn mình cố gắng mình tìm cho được vàng, kiếm cho được vàng, tích lũy cho vàng cho được nhiều, rồi cái bây giờ mình là cứ sợ mất vàng hay là mình cứ phải giữ vàng, nó cũng giống nhau thôi. Cho nên là nếu mà mình mà tham lam mà mình muốn đạt được cái là thiền định này thiền định kia, đạt được cái trạng thái này trạng thái nào thì cũng trạng thái nào mình muốn tài tình danh nào gì đó thôi, nó chỉ là nó khác đối cái đối tượng thôi, chứ còn đó, cái lòng tham thì vẫn như cũ, tức là cái gốc mà tham mà mình vẫn chưa thấy cái tham nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, cái tham loại này như thế nào, cái tham loại kia như thế nào thì mình cũng thấy. Nếu mình không thắp sáng mình lên thì mình không thể nào mà thấy được là tâm tham mình khởi lên như thế nào, tâm sân khởi lên như thế nào, nên như nào mà nó khởi lên như vậy. Vì vậy cho nên đó, thiền là thắp sáng chính mình, thắp sáng lại cái thực tài, mà thực tài nói rõ đó là thân và thọ tâm pháp, tức là có nhiều cái trường phái, người ta chỉ niệm thân thôi, người ta chỉ niệm thọ thôi, hay là niệm tâm thôi, hay là niệm pháp thôi. Nhưng mà trong những bài kinh mà tôi được sử thì Đức Phật này nói là mình phải trở về còn về ngay tại cái thân thọ tâm pháp này. Tức là nếu mình đang hoạt động bằng thân thì mình thấy đó là thân, còn nếu mà một cách thọ trở lên thì mình thấy thọ, nếu tâm mình trở lên thì mình thấy tâm, bởi vì đó là một cái diễn biến. Cái đời sống là một diễn biến, đời sống cũng phải là cái này cái kia cái nọ, cũng phải thầy nên đời sống là một diễn biến. Quý vị có thấy như vậy không? Đời sống cũng phải là cái này một chút rồi cái kia một chút, mà cứ tách ra mà nó là một diễn biến. Bất kỳ cái gì là cũng là diễn biến hết. Ví dụ như bây giờ cái nước này thì mới rót ra là nó là nóng, nhưng mà để một lát nữa thì nó lại nguội. Như vậy là nước nó cũng là một diễn biến, bất kỳ cái gì cũng là một diện nước. Mình ngồi đây mới bắt đầu nói chuyện là 4:30, mà đến khi nửa giờ sau thì mặt trời đã sáng, tất cả mờ sáng đều sáng, tức là cuộc sống là một diễn biến. Mà cái diễn biến này nó không phải là diễn biến độc lập, mà là một diễn biến trong sự tương giao, diễn biến trong sự tương giao. Cho nên mình không phải là mình chỉ chú trọng vào một cái gì, mà là khi mình sống thì cái nào là cái hoạt động nội nhất thì mình thấy thôi. Ví dụ đang đi thì là mình thấy là đi, và đang ngồi thì thấy ngồi, đang đứng thì thấy đứng, đang nằm thì thấy nằm, đang ăn thì thấy những hoạt động như là gấp, như là đút vào miệng, hay là nhai, hay là nuốt, và tất cả những cái hoạt động đó là đang một diễn biến. Và cái diễn biến đó nó từ thân, nó qua thọ, từ qua tâm, thì ba cái này mình có thể nói ba cái này trước, là cái diện bởi biến đó là mình rất dễ thấy. Ví dụ như bây giờ mình đưa tay ra bắt một cái món miếng thức ăn, mình mới là để vào miệng, thì cái hoạt động của mình rất miếng ăn rồi mình đưa vào miệng và mình nhai, thì cái hoạt động đó là thân, hoạt động đó mình thấy thân. Nhưng mà vừa đưa vào miệng nhai một cái thì mình lại cảm nhận một cái vị ngon, cái là ngọt, cái là gì đó, mà cái vị đó làm mình thích, là mình là dễ chịu hoặc là mình khó chịu, tức là phải có cảm thọ đấy. Vậy nha, và khi mà mình dễ chịu thì mình thích là có tâm, mà khi mình khó chịu thì mình không thích là lại có tâm. Cho nên đây là một diễn biến, ta không tách rời cái diễn biến nó đi được, mà mình phải thấy rõ cái diễn biến đó. Thì cái mà mình thắp sáng lại để mình thấy rõ những cái diễn biến đó. Cái diễn biến tâm lý nó rất là phức tạp. Giả sử như thế này, bây giờ mình có cái bản ngã là một ung túc, thế rồi bây giờ cái người giúp việc nấu ăn nhầm đây, mình khác là bực mình. Người ta nói dần cá chén hết á. Tức là ví dụ như mình đi làm về rồi thì là mình bực mình một cái đường gì đó giữa đường hoặc là công sở, mà cái đó mình cũng biết, mình cứ nuôi dưỡng cái sân đó, là mình phát sáng mình lên, cho nên mình cứ nuôi dưỡng cái sân đó về nhà. Đến khi nó dò tăng lên cái, thì ngày xưa đó, mà nếu mình tâm mình mà bình thản á, thì mình ăn nó thấy ngon, mình thêm. Bữa nay nó dò lên nó mới, nghĩa là chỉ có cái tô mà nó để hơi trật cái diện chút xíu thôi. Là mình đặt nỗi đau rồi. Thế giống như vậy, rồi cái ăn vô cái lại ra thì cũng phải là cái nỗi dở. Mà nó hơi nóng một chút xíu mà tài lo mình hấp tất. Ăn vô cái nó hơi phục hợp cái miệng chút xíu chẳng hạn, hơi nóng nóng cái miệng chút xíu chẳng hạn, là mình lại vừa hấp cái tô canh nó đi chẳng hạn này. Nói là sao? Nói là bởi vì biết hoặc là nói nó có từ thân thọ tâm pháp thì lát người ta nói sao, nhưng mà mình cứ kể ra là thân thọ tâm thì gọi nó thân tức là hoạt động của cái thân thể này, thọ là những cảm giác này, và tâm là những cái phản ứng của cái tâm của mình, của cái vẻ tâm lý. Thì cái hoạt động thân thọ tâm đó, cái diễn biến của thân thọ tâm đó chính là pháp. Tức là nếu mình tách rời ra thì mình gọi là thân, là thọ, là tâm. Nhưng mà nếu mình thấy được cái sự diễn biến của thân thọ tâm đó thì đó chính là pháp. Bởi vì cái diễn biến này đó, nó là cái diễn biến mà mới theo ngôn ngữ của Phật học đó, thì đó là khi mà nó trở thành diễn biến đó, thì nó không phải là nó riêng nữa, mà đó là ngũ uẩn, tiến trình của ngũ uẩn. Tức là khác, thân là khác. Giờ bây giờ cái tay này tiếp xúc với cái lề là khác. Tiếp xúc với lề mà thấy nó dễ chịu thì là thọ, mà thấy khó chịu cũng là thọ. Và khi mà thấy dễ chịu thì mình thích, mà thấy khó chịu thì mình không thích. Hoặc là tâm mình cảm thọ như vậy nhưng mà tâm vẫn bình thản thì đó là tâm. Thì cái diễn biến đó mình thấy rõ ràng là trong diễn biến đó thì cái tâm của mình nó là nhân mà tạo ra phiền não khổ đau hay là không phiền não khổ đau, có phải vậy không? Cái tâm đó nó chính là bởi vì cái vô minh ái dục, bởi vì cái bản ngã, nó có cái bản ngã, cái ảo tưởng của bản ngã nó phát sinh lên tâm đó, cho nên nó mới là sinh ra đau khổ. Như vậy á, chính thiền là để giúp soi sáng ngài cái gì thực sự là nguyên nhân của đau khổ. Mình có thể mình cứ muốn thoát khổ, mình cứ cố gắng tu hành làm sao để thoát khổ, nhưng mà không bao giờ có thể thoát khổ được nếu mình cứ tu hành để mình đạt cái này, để đạt cái kia, chứ mình chỉ nói buộc mình thêm thôi. Cho dù thầy vừa nãy thầy nói bây giờ, cho dù mình có đạt được một cái thiền gì thật là cao siêu hơn nữa thì cũng chỉ là buộc mình thôi. Ví dụ như bây giờ đạt được thiền sắc giới và vô sắc giới thì nó là hai trong 10 cái tiếp sự, cái sự tức là ràng buộc là sắc thái và vô sắc thái, tức là bị trói buộc bởi cái tâm kia, thì thiền sắc giới và vô sắc giới. Mà thiền sắc giới vô sắc giới đối với ngoài đạo thì đó là lý tưởng, Nhưng Đức Phật khi mà Ngài xuất gia, Ngài đã hành hết các cái bài thiền định đó rồi, thì Ngài thấy là nó không vô nghĩa, nó chỉ là hàng buộc, mà Ngài đã từ bỏ nó. Cho nên sau này Đức Phật Ngài biết là, Ngài mới thấy rằng là có một cái thiền khác, cái thiền, thiền đó mới thật sự là giúp mình giác ngộ nhạc thôi. Muốn giác ngộ nhạc quán thoát thì mình phải thực sự thấy ra được cái nguyên nhân nào phát sinh ra cõi buộc, sinh ra đau khổ. Mà cái nguyên nhân đó không phải là bên ngoài chỉ là cái duyên, cái duyên đó chính là ở bên mình. Vì vậy cho nên nếu mình không tự hành mà quan sát lại mình trong mọi hoạt động của thân, của thọ, của tâm, của pháp, thì không có cách nào mà giác ngộ giải thoát được cả. Không ai có cách gì khác mà có thể giác ngộ giải thoát được cả. Cho nên Đức Phật Ngài nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp là con đường duy nhất đi đến Niết Bàn. Nhưng mà không phải là con đường duy nhất đi đến Niết Bàn, mà là như thế này, nếu mình hiểu cho đúng á, đó là con đường duy nhất để mở ra những cái buộc và để mà thoát khỏi cái hướng tâm ra ngoài. Bởi vì mình biết rằng là sở dĩ mình không thấy được mình cũng trở về lại với được cái chính mình là bởi vì mình luôn luôn hướng ra ngoài, hướng ra ngoài để thấy sắc, tai nghe âm thanh. Thực ra mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh chưa phải là hướng ra ngoài, nhưng mà cái tâm của mình nhất qua đó thì lại thích cái này, ghét cái kia, bỏ cái này lấy cái nào. Chính vì vậy cho nên là mới mà chính cái mà mình khởi lên tâm của mình đó nó mới tạo ra cái phiền não khổ đau. Cho phiền não khổ đau cũng phải là do thần thánh hay là do ai, mà cũng phải ai cứu được cái phiền não khổ đau đó. Cho nên hôm qua thầy con nói là cái quan niệm của Bồ Tát mà cho rằng là con sẽ cứu hồn nó là sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì chính mình là cái người khởi lên cái trói buộc đó, chính mình khởi lên cái phiền não khổ đau đó, thì chỉ có mình là cái người duy nhất có thể là chấm dứt cái phiền não khổ đau đó, chứ không có ai cứu mình được. Ngay cả Đức Phật các ngài cũng chỉ hai thì cho thấy là người đừng có đổ cho thần thánh, người có đổ cho trời đất gì hết á, chính mới người mới phát sinh lên sanh cho nên người đau khổ đó. Để thôi, chỉ cho thấy là để cho người đó trở về để mà thấy lại thôi, để soi sáng lại mình thôi. Thì khi mình soi sáng lại mình á, thì mình biết là cái nguyên nhân mà nó tập khởi lên cái sự cái chuyện nào khổ đau đó là nó đó. Thì nó đúng với cái tứ diệu đế của Đức Phật này vậy. Cho nên cái người mà giác ngộ đó, thì Đức Phật này là người giác ngộ là cái người thấy ra được tứ diệu đế. Cuối cùng trong cái niệm pháp đó, là thấy ra được tứ diệu đế. Đó là cái niệm pháp cuối cùng đó. Thì niệm pháp cuối cùng đó, là thấy rõ ràng là bây giờ mình đang ngồi đây, tâm gì khởi lên luân hồi sinh tử, tâm gì khởi lên phiền não khổ đau, còn tâm gì thì lại là không phiền não khổ đau, không luân hồi sinh tử, tâm nào thì là an về nghĩa mà. Cho nên hình như hôm qua thầy có nói ngay tới đây là an tịnh niết bàn, mà ngay tới đây cũng là sinh tử, không phải là cái gì khác. Và Đức Phật Ngài còn một điểm nữa, mình nói là nếu như mình chỉ nhìn thấy cái trở về để nhìn thấy thân thọ trong pháp này thôi đó, thì có người nói rằng là nếu mà chỉ nhìn thấy thân thọ trong pháp thì nó có đâu có nghĩa gì đâu, cái thân này nó chỉ là cái thân ngoài việc, nó đâu có cái gì đâu mà để mà trở về để mà mình niết bàn cái đó được. Nhưng mà nó có hai cái điều mà mình sẽ thấy ra, tức là khi mà mình trở về và soi sáng thì nó sẽ có hai điều. Điều thứ nhất là thấy được, tức là nếu trong cái trở về đó là thứ nhất là thấy được cái bản tâm mình vốn là thanh tịnh trong sáng, tức là một người đã có sẵn cái sự thanh tịnh trong sáng đó. Rất đơn giản, ví dụ như mình tâm mình cứ khởi ra bên ngoài, khởi ra bên ngoài tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái kia, rồi vì quá khứ, vì tương lai, chi phối đủ thứ. Nhưng mà khi mình thực sự trở lại toàn vẹn với chính mình ấy, thì mình thấy tâm hoàn toàn trong sáng. tâm điện được không, về được tự hiếu. Khi mà cái tâm mình trở về mà rộng lòng trong sáng hoàn toàn thì chính là trở về với cái bản tâm thanh tịnh đạt đạt. Thế nhưng mà bởi vì tâm mình nó cứ khởi tha, nó cứ chảy lan sang, nó cứ tìm kiếm cái này cái kia, nó hết quá khứ hết tương lai rồi bị ảnh hưởng tới những cái bên ngoài, cho nên á không khi nào nó an ổn cả. Mà thực ra bản thân cái tâm cái mục của mình á, của mỗi người là thanh tịnh trong sáng. Thì do là mình duyên bên ngoài, mắt duyên với sắc, tai duyên với âm thanh, thực ra cái mà những cái duyên đó thì nó chẳng sao cả. Nhưng mà bởi vì khi mà mình có một khởi lên một cái bản ngã vô minh ái dục tham sân si, thì lúc đó mình bị tất cả những cái bên ngoài đó nó chi phối. Mà vì chi phối cho nên cái tâm mình nó cứ chạy ra ngoài. Cho nên á, phải nói là cái tâm nó có ba cái điều đó là hướng ngoại, và ba cái điều đó là trở về. Ba điều hướng ngoại đó là gì? Là buông lung phóng dật. Thứ nhất là buông lung phóng dật, tức là cái tâm của mình hệ mà thấy sắc một cái là tâm mình bị chạy theo luôn, hệ mà thấy nghe âm thanh một cái là tâm mình chạy theo luôn. Cái thời đó thì đơn giản đó là bởi ba thái đơn giản mình nói chứ gọn lại nó chỉ có ba thái, đó là tham sân và si. Si tức là mình không đủ tỉnh thức, là tình trạng nó si, và chính vì không đủ tỉnh thức đó cho nên mình như là chạy theo. Khi thích cái mà mình thấy thích thì mình thật là tham, cái mình không thích thì sân, tức là không tham thì sân. Mà cái nguyên nhân của không tham và sân đó là tại vì lúc đó tình trạng là si, tức là cái tình trạng là mình không tỉnh thức, đơn giản là vậy. Cho nên đó là cái tâm nó cứ hướng ra bên ngoài, và khi mà cái tâm nó hướng ra bên ngoài và nó dính mắc với cái bên ngoài đó, khi mà nó hướng ra bên ngoài đó, tức là nó bị thu hút, bị hấp dẫn bởi cái bên ngoài đó, bị chi phối bởi cái bên ngoài đó, thì cái đó gọi là buông lung phóng dật. Quý vị nhớ cái từ buông lung phóng dật đó. Thì cái này mình phải mô tả cái trạng thái thực của mình, mô tả cái tình trạng thực để mình thấy ra cái tình trạng thực đó. Xem cái gì đó thì tâm mình bị thu hút ra bên ngoài, bị hấp dẫn ra bên ngoài, bị chi phối bởi bên ngoài, thì cái tâm mà nó bị hướng ra bên ngoài đó thì gọi là buông lung phóng dật. Và khi mình buông lung phóng dật thì tiếp đó cái thứ hai là mình bị dính mắc vào đó. Thí dụ như bây giờ một người nào đó mà mình thấy mình nổi giận lên, mình nổi giận lên đấy, thì cái tâm, cái tư tưởng của mình, cái tâm của mình nó cứ dính vào cái người mà mình nổi giận đó. Cho nên đó là lúc đó mình lại quên mình, tức là phóng ra ngoài là đã quên mình rồi, quên phóng ra ngoài tức là mất mình nhớ. Bây giờ là dính ra bên ngoài, dính ra bên ngoài đó cho nên mình quên mình, thì đó là cái tình trạng thứ hai. Tình trạng thứ hai là gọi là thất niệm. Cái chánh niệm á, chánh niệm tức là cái tâm tròn vẹn với mình, mà bây giờ tâm không tròn vẹn với mình nữa, mà cái tâm nó chạy ra, nó ở bên ngoài, nó ở đâu mỗi hàng ngày, cái tâm mình nó ở chỗ nào chứ nó không phải ở với mình, cho nên nó không có chánh niệm, mà cái tâm nó bị thất niệm. Thất niệm tức là tâm ở bên ngoài, chẳng phải là ở với chính mình. Và khi mà tâm ở bên ngoài thì cái biết của mình á là cái biết ở bên ngoài, chứ không còn biết mình nữa. Phải không? Ví dụ mình đang để ý một người nào đó, hoặc là mình thích người đó, hoặc là mình ghét người đó, thì cái tâm mình cứ bị tới người đó thôi. Cho nên nó không biết mình, lúc đó không biết mình, lúc đó không biết mình đang thở, lúc đó không biết mình đang đi, lúc đó không biết mình đang đứng hay đang nằm hay đang ngồi. Tức là mình đang làm một cái gì đó thì mình lại ở đâu? Đó là thất niệm. Và khi mình ở đâu như vậy, cho nên mình không biết rõ mình đang làm gì. Có khi mình khóa cửa rồi mình đi, nhưng mà ra đi một lát rồi là không biết mình khóa cửa chưa. Tức là tức là khi khóa mình không biết mình, khi khóa cửa mình không biết mình, tại vì lúc khóa cửa là mình đang nghĩ chuyện khác. À, như vậy á là mình bị ba cái điều đó là buông lung, thất niệm và không tỉnh giác, không tỉnh thức, phải không? Hằng ngày á là mình thường bị ba cái điều này chi phối. Thì thiền cũng phải là để mà bây giờ mình tự nhiên tái như vậy rồi, bây giờ mình là cứ ngồi mình nghĩ mình phải lên cái núi đó, rồi mình sẽ tìm cái ông thầy đó, rồi mình sẽ dự cái khóa trường đó, thì cũng là buông lung trách nhiệm bất giác, đúng không? Mình đang nấu ăn mà mình nghĩ rằng là thôi nấu là để tới giờ sắp tới giờ mình vô hồi kia rồi, thì như vậy tức là buông lung thất niệm bất giác, hả? Thế thì mình cứ luôn là bị buông lung thất niệm bất giác. Thế thì lúc đó mình cứ chờ đến cái lúc mình tu, nhưng mà cái tu đó thì nó lại khổ một cái là làm nấu ăn thì nấu cho mau, làm vô mà ngồi tu, nhưng mà ngồi tu một cái có bàn gõ cửa thì nó chân. Bởi vì bất kỳ cái gì mà mình muốn giữ thì cũng sẽ có cái bị phá. Nói vậy đó, phàm điều gì mà mình muốn giữ thì thế nào cũng mất, mà bị phá. Thầy cũng bị rất nhiều lần như vậy. Về sau thầy mới nói là vậy, tại sao mình lại tu như vậy? Thì đến khi mình đáng lẽ là mình nấu ăn rồi mình tu ngay trong nấu ăn, mình lại chờ đến lúc ngồi tu mới là tu, nhưng mà đến lúc ngồi tu thì bị phá. Rồi mình nói là ma vương phá là mình nói tu sớm. Chẳng có ma vương nào cả, chỉ mình phá mình ra ngay, phá ra. Cái đại đa đó, thì nấu ăn đó, mà mình không buông lung thất niệm bất giác, mà mình trở về còn càng trong sáng với cái. Vì sao mà thầy dùng cái từ mà trở về còn là trong sáng? Bởi vì thế này, cái sự chánh niệm, tinh tấn đó, có nghĩa là không buông lung. Sự tinh tấn được định nghĩa là không buông lung, tức là bây giờ mình không buông lung nữa thì mình trở về với cái thực tại. Ví dụ đang nấu ăn đó là thực tại, thì mình không buông lung nghĩ lung tung mà mình trở về với chuyện nấu ăn, đó là khi trở về nó là tinh tấn. Chánh niệm tức là còn về thay vì bị dính ở đâu đang nấu ăn mà cái tâm bị dính ở đâu thì bây giờ đang nấu ăn là tâm còn về cái nấu ăn, biết rõ mình đổ bao nhiêu nước, bỏ bao nhiêu muối, cần cái nhiệt độ bao nhiêu thì nó vừa đó. Thì mình đòi hỏi là mình phải biết rõ, mình sẽ còn về ở đó, mình phải biết rõ nó. Thì cái mà trợ về cái tinh tấn chánh niệm tự giác chính là cái về toàn về trong sáng, biết rõ mình đang cái hiện tại của mình đang là gì, mình đang làm gì, thì lúc đó là tu rồi. Cái hoạt động của tay chân đi lên đi xuống, ngồi lên ngồi xuống, đưa tay ra đưa tay vô, đó là thân. Và cầm cái nắp con lên dựa lên thì nó nóng quá thì đó là thọ. Rồi lúc đó cái tâm nó bực mình một chút là tấm, và cái sự tương giao đó là pháp, cái sự tương giao đó là pháp. Cho nên đó, chính cái lúc đó là mình đang trở về còn về trong sáng với thân và tâm pháp. Thì lúc đó mình biết là thân nó đang thế nào, thọ đang thế nào, rồi cái tâm đang thế nào, tức là tâm lúc đó tham sân si, lúc đó cái gì là mình biết hết. Lúc đó tâm mình hữu hoan thì tâm mình trong sáng, tâm mình gì là mình biết hết em. Thân thọ tâm pháp đều biết rõ, và thân thọ tâm pháp biết rõ rồi mà là còn là biết rõ là cái người tên này nó sẽ mặn hay là ngọt, nó là chua thì mình cũng biết rồi. Nếu mình muốn cái chua thì mình phải bỏ cái gì, muốn canh ngọt thì mình bỏ cái gì, thì mình cũng biết rồi. Như vậy á thì chính đó là tu. rồi hát được xong rồi mình mới múc ra dọn lên bàn, mà trong khi đó mình cũng thấy rõ thân thọ tâm pháp. Rồi mọi người ăn xong rồi mình đem đi rửa cũng thân thọ tâm pháp. Thì như vậy thì mình tu lúc nào mình cũng tu hết, mà lúc đó mình không có. Bây giờ ai gõ cửa thì mình đang mở cửa, mình mở cửa thì mình cũng là tu. Mình mở cửa mà tâm mình sáng, tâm tay mình mở cửa ăn sáng, rồi gặp người bạn mình nói gì, tất cả mọi thái đều mình thấy rõ hết, toàn dần thấy rõ hết. Nếu mà suốt ngày tất cả mọi thứ mình đều soi sáng lên thì đó chính là tu. Cái soi sáng này đó, nó mới đưa đến nhiều cái hiệu quả, nhưng mà ở đây mình nói hai cái hiệu quả chính thôi, là dần dần đó mình mới thấy ra được rằng là thì ra mọi hoạt động vẫn có một cái thấy trong sáng, có thể thấy được tất cả. Ban đầu thì mình chạy theo cái đó, nhưng dần dần mình thấy quả thực tế là mình hoạt động cho dù thân cho thọ tâm pháp gì đó thì vẫn có một cái tâm rất trong sáng để thấy. Thì dần dần mình ngộ ra được rằng là mình có một cái, đúng là Đức Phật ngài nói mỗi người đều đã sẵn có một cái tâm thanh tịnh trong sáng, là hoàn toàn chính xác. Tức là người nào mà ngộ ra được cái tâm mà sáng suốt thanh tịnh đó đó, là bắt đầu ngộ ra một thứ rồi. Còn cái thứ hai là thấy rõ mọi pháp là mình không tù vào đâu được. Cho dù hàng ngày mình nấu ăn rồi dọn ăn rồi rửa chén bát, rồi làm chuyện này chuyện kia rồi trở lại nấu ăn rồi dọn dẹp, thì tất cả mọi cái vẫn là một sự diễn biến vô thường, không có tù vào đâu được cả, không có tù vào bất kỳ một pháp nào được cả. Do đó cái người đó đạt được cái chỗ tu mà không tù vào đâu. Tu mà thấy tất cả các pháp chỉ là duyên đến đi thôi. Đó. Và bây giờ này, nếu một người mà đã thấy rằng là cái tâm luôn trong sáng để thấy tất cả mọi sự, và người đó tất cả các pháp đến đi đều rõ ràng với mình mà không tù vào đâu, thì người đó gọi là Như Lai. Người đó gọi là Như Lai. Tại sao Đức Phật có một cái danh hiệu gọi là Như Lai, hay là thiền thề với Như Lai, là có nghĩa là như thế này: Như Lai là Thất Tha Gia Tô, còn thiền thề gọi là Chữ Gia Tô. Thì chữ Gia Tô đó, chữ một bên đó là có cái là chữ là A Gia Tô, còn một bên là Gia Tô, tức là đến và đi. Nhưng mà khi một cái người mà không còn cái bản ngã nữa, không còn cái bản ngã nữa, mà chỉ thấy pháp, chỉ thấy rằng là trong đó chỉ có tánh biết thấy pháp, còn pháp thì là luôn luôn diễn biến chứ không trụ vào đâu được, thì lúc đó mình thấy rằng là cái tâm biết cũng không trụ mà pháp cũng không hề trụ. Cho nên quá khứ tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc. Vì vậy mà không nên trụ vào bất kỳ ở đâu. Cho nên khi Đức Phật ngài nói là cái người mà thấy rõ thân thọ tâm pháp, lúc luôn luôn trở về đồng bền, thấy rõ thân thọ tâm pháp là cái người không tham ưu, không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đâu. Phật Phật này nói rất rõ ràng như vậy. Thì trong kinh Kim Cang gọi là ưng vô sở trụ như sinh thủy tâm. Và điều này Đức Phật này nói với một cái người hoàn toàn chưa biết đạo gì hết, một người hoàn toàn chưa biết đạo gì hết, không phải là thầy tu, không phải là cái gì hết. Khi đến hỏi Phật A La Hán là gì, thì Đức Phật này đã lời là: tâm thấy chỉ có thấy, tâm nghe chỉ có nghe, tâm xúc chỉ có xúc, tâm biết chỉ có biết, không có cái mặt ngạc của ông trong đó, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Nói xong câu đó là ông đặt quả A La Hán liền. Tức là nếu như một người mà có thể nhận ra được cái tâm thấy pháp không phải là ta, không phải là ta của ta, sự ngã của ta, mà đó là một cái tánh thấy nó đã là, nó đã có sẵn từ vô minh. Và thấy pháp, tất cả các pháp là đều là chút diễn biến, đi cũng diễn biến, cho dù ngồi cũng vẫn diễn biến. Nếu như ngồi mà mình cứ thật sự còn đèn để mà lắng nghe cảm nhận cái ngồi ấy, thì mình thấy là cái ngồi cũng diễn biến, nằm cũng diễn biến, chẳng phải là đi cứ chạy như là diễn biến. Cho dù mình có đứng nằm nó vẫn có diễn biến bên trong. Ví dụ như là mình vẫn thở, máu vẫn chảy, tim vẫn đập, tức là những cái sự hoạt động ở trong người mình ấy, nếu mình ngồi mình cảm nhận lắng nghe lại thật kỹ thì mình thấy là luôn luôn là một hoạt động. Như vậy cái nên không tù vào đâu được cả, mà đã không tù vào đâu được thì mình đừng có mất công mà rèn luyện để mà đạt được một cái gì. Bởi vì mình đạt được cái gì chính là mình đang đương tựa, đang mãn víu điều gì đó ở đời. Cho nên đó thầy cảnh báo là cố gắng ngồi rèn luyện thiền là sai, không có cố gắng ngồi rèn luyện thiền gì cả, mà là thiền trong mọi lúc, thiền trong mọi hoàn cảnh tự nhiên, trong mọi hoạt động của từng người. Cái người này á thì cách ăn khác, mà cái hai người cùng ở trong nhà nhưng cái người thì cách ăn chậm, người ăn nhanh, mọi người một khác hết, mọi người đều cảm nhận cái thái cách riêng đó của mình. Có người đi bộ thì có người đi chậm, có người đi nhanh, thì phải cảm nhận được. Khi mình cảm nhận được á thì mình cũng nó cũng sẽ từ có cái sự điều chỉnh tự nhiên. Thí dụ có người họ đi nhưng mà rõ ràng là họ không biết là họ đang đi, cái tâm họ ở đâu, cho nên họ đi không có đàng hoàng ngay ngắn, cái dáng đi của họ nó không đàng hoàng. Mà cái không đàng hoàng này đó rõ ràng nếu mà mình quan sát kỹ thì mình biết rằng là người này đang đi nhưng mà thực sự ra là không biết họ đang đi. Còn nếu bây giờ họ biết họ đi lại rồi đó thì tự nhiên những cái tư duy của họ đó, nó sẽ đơn giản lại, và nó chỉ là những cái hoạt động đi mà cốt lõi thôi, chẳng dư thừa. Còn rất nhiều người đi là mình thấy nhìn vô là mình thấy đi là dư thừa, rất nhiều cái dư thừa trong đời sống của mình, tại mình không nhìn thấy được cái thân thọ tâm pháp, cho nên mình cứ để dư thừa hoài, dư thừa nhiều thứ. Mở cửa cũng có những cái động tác dư thừa, đóng cửa cũng cái động tác dư thừa. Thay vì là mình, nếu mà mình mà quan sát kỹ đó, thì mình sẽ chỉ cần mở cửa như thế nào đóng cửa có thể sai lần đầu thôi, nhiều lắm là lần ba, lần thứ ba. Thầy để ý là một đứa con nít á, nó đi nó bóp té, nó đi tới lần thứ ba là nó đi được đàng hoàng, không cho bóp té nữa. Tức là không ai cần dạy anh thế, mà từ cái bản chất của nó, cái tánh biết của nó đã điều chỉnh cho nó chỉ cần 3 lần thôi. Cho nên thường thường người ta nói bất quá tham là đúng. Một người mình tại vì cố chấp quá cho nên cái bây giờ bị thành ra không còn quá tham nữa, mà quá nhiều thứ, nhiều quá cho nên không còn bất quá tham nữa. Ai mãi mãi là bởi vì cố chấp. Như vậy á, nãy giờ thầy nói như vậy á là mục đích là để mà chúng ta thấy ra rằng á là chúng ta thực thiền trong mọi lúc, hay là đừng có nói thiền nữa, vì nói thiền cái nó sinh ra thiền với tâm thiền, mà mình sống á, bởi vì sống thì ai mà sống đấy, ai không sống là chết. Là bây giờ mình nói sống rồi, nhưng mà sống tùy duyên cùng pháp. Tùy duyên tức là khi ăn thì tùy cái duyên ăn đó để mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với cái ăn, tức là cùng pháp. Cái tâm mà trở về tròn vẹn trong sáng ấy, đó là cùng pháp. Còn cái tùy duyên ấy, tức là duyên lúc đó là ăn, thì tận về cầu về công sáng mới ăn. Cái duyên lúc đó là đang đi thì tận về cầu về công sáng mới đi. Lúc duyên lúc đó là ngồi thì tận về cầu về công sáng mới ngồi. Duyên lúc đó là cái gì á thì mình tận về cầu về công sáng mới cái đó. Chứ không phải là mình cứ đợi đến nửa đêm là ngồi dậy tự nhiên cái là cho đồng hồ đeo cái ngồi dậy phải ngồi một tiếng đồng hồ. đã mệt mỏi rồi, mất thời gian rồi, rồi mình phải cố tâm người thì buồn ngủ mà tâm thì cứ kéo lại phấn đấu là làm cho mệt mà để làm gì chứ đấy mà để làm gì chứ đấy. Và lúc đó là nó hai cái chuyện khác nhau nhé. Bây giờ tôi thì phân biệt được hai chuyện này đó. Một đó, là không để cho cái tâm nó chạy theo cái tham vọng của nó, mà là trở về thấy cái đang là. Cái bây giờ này mình nước đêm mình ngồi dậy, cho mình ngồi theo, ngồi dậy, ngồi phải ấn định là bắt đầu là 15 phút hay là nửa tiếng, rồi đến 1 tiếng, rồi đến 2 tiếng, rồi đến 3 tiếng. Nhưng mà nỗ lực đó hàng đêm để làm gì? Để cố gắng để đạt được một cái gì đó mà mình ham muốn, thì như vậy đó là tham lam. Đó là tham lam, đó là tham vọng. Thì cái đó chính là buông lung, thất niệm bất giác. Còn nếu như giờ phút nào mình cũng trở về vòng vàng trong sáng thì cái đó mới thật sự là đang sống tùy duyên của ta. Mà Đức Phật này gọi là tham ma nút tham ma pati panno vihārati, tức là sống thuần pháp và tùy pháp, hay là thầy tùy pháp đó chính là duyên, tức là sống tùy duyên thuần pháp. Pháp thì cái gì cũng pháp, nhưng mà duyên tức là cái pháp ở lúc này thì khác, lúc kia thì khác, thì đó là gọi là duyên, chứ thực ra nó pháp. Vì vậy cho nên trong cái ở thầy Đức Phật này nói là tham ma và anuttama, tức là pháp và tùy pháp. Tùy pháp chính là duyên. Pháp thì cái gì pháp? Pháp là thân thọ tâm pháp đấy. Nhưng mà bây giờ thân thọ tâm pháp trong khi tắm, trong khi lái xe, trong khi may áo quần, trong khi lau bàn ghế là khác đấy. Thì cái đó là duyên. Thế còn cái pháp thì còn là pháp này. Nhưng mà cái pháp này á, nếu mà mình lúc mình cái pháp thân thọ trong pháp này á, nó đang là cái duyên là lái xe, mà tâm mình đang nghĩ từ gì đó, thì đó là không tùy duyên của ta. Còn nếu mình lái xe mà mình còn về trong sáng trong việc lái xe thì đó chính là tu. Mình đang lái xe, mình còn về trong sáng ở trong việc lái xe, biết rõ mình, biết rõ thân tâm. Lúc đó nội tham nội sân si gì, hay là không tham không sân không si, lúc đó là quan hệ, hay là lúc đó là ngồi lâu, là ví dụ như cái hôm trước ở bên Jesus gặp thì anh Ngọc, anh lái xe, nhưng anh biết là bây giờ nó đang là mắt mỏi và buồn ngủ, anh sẽ xin dừng xe lại 10 phút. Anh dừng lại ở cái chỗ không phải là công viên, nhưng mà cái chỗ dừng xe ở giữa đường, thì nơi đó nó vẫn có một cái băng. Thế anh nằm xuống đó, mà anh cũng có lẽ là ngủ 5-10 phút thì đâu có ngủ. 10 phút anh hoàn toàn tĩnh lặng để mà lắng nghe lại mình, để thư giãn buông xả hoàn toàn. Xong rồi cái anh ra la xe lại. Như vậy là anh biết mình, biết rất rõ mình tình trạng như thế nào. Từ lúc đó mà đang cái lúc buồn ngủ đó rồi mình cứ đánh đáng đáng là có khi hồi đó ở bên Mỹ thì là có một anh Phật tử trở về đi tham quan, buổi sáng trở về đi tham quan, thì xong rồi vì về không kịp cho nên gái lại một cái tiệm ăn xong thì đi về. Thì thường thường là sau khi ăn mà đi về là hay ngủ, thì cũng gần tới chùa thôi, còn mấy căn thức ở đây chùa. Thì lúc đó anh bị tình trạng ngủ nên đọ cho cái xe tới dừng lại, thì anh chỉ có mất tích dáng một chút xíu thôi là cái xe nó cuốt vô chiếc xe cái chùa người ta. Thế là thế là hai xe chạy vô trong một cái chỗ ở kia để làm biên bản với nhau, không cần cứ cảnh sát gì họ chỉ cần làm biên bản với nhau để hai bên ký để họ làm về việc về là về cái vụ bảo hiểm này thôi, cũng rất đơn giản, tôi thấy rất đơn giản, nhưng mà rõ ràng anh nói anh chỉ mất tiền giác một cái. Đừng có nói là lái chân danh mà về mình mà đừng đi lấy lừa mùi tiền, đừng. Chính là khi mình lái xe một cách trầm tĩnh, rõ ràng biết mình buồn ngủ thì biết mình buồn ngủ, tức là buồn ngủ là biết buồn ngủ, để mà nghĩ một chút, dừng xe lại nghĩ một chút, vậy là lúc đó chính là cái người biết mình, cái người biết, những người đủ sáng suốt để biết mình hành động như thế nào. Nên hành động như thế nào thì đó chính là người tu rất là tốt. Mình cứ nghĩ tu là một cái gì đó mà phải làm thế này cái kia gì đó, tức là mình cứ tu theo cái nghĩa là cho là phải là sẽ làm, mà lại không chịu trở về để thấy rõ ra cái đang làm. Đó, cái sai lầm là cái chỗ đó. Cho nên mình phải phân biệt được, làm sao mà mình phải phân biệt được là mình có thực sự trở về để thắp sáng lên cái đang làm, để thấy rõ cái đang làm. Thế là mình cứ ngồi một mà cho dù đang cố gắng đang tu, đang ngồi thẳng người lên, đang nhắm mắt mà đang cứ cho là phải làm chạy làm, thì coi như là đang sống dập thật niệm bất giác. Bây giờ mình nói sâu hơn một chút thì cái thiền Vipassana nói là ứng dụng cái thiền Vipassana như thế nào trong đời sống này, thì cái thiền Vipassana cái chữ Vipassana đơn giản, rất là đơn giản, có nghĩa là thấy rõ ra. Chữ Vipassana đơn giản có nghĩa là thấy rõ ra đó. Nhưng mà chữ thấy rõ đây là cũng dễ bị hiểu lầm. Thấy rõ cũng có nghĩa là bạch lá thì sâu. Để coi cái này nó cái gì cũng vậy, không phải thấy ra ngay chỗ đó. Mà thấy ra có nghĩa là khi mình thấy cái gì, mình thấy cái gì, nghe cái gì, tiếp xúc cái gì, biết cái gì, thì nó như thế nào thì đó là như vậy. Thế đừng có xem cái ta, cái to là phải là sẽ là vào, thì gọi là thấy rõ. Còn khi mình đã cho là thì lúc đó không phải thấy cái đó nữa, mà là thấy cái mình cho là. Tức là mình thường không thấy rõ, cái thấy rõ thì không phải là rõ cái tủ. Cái thấy rõ đó, cái thấy của mình là rõ ràng, chứ không phải là thấy cái tủ rõ ràng, mà cái thấy rõ ràng. Cái thấy rõ ràng là thế nào? Cái thấy rõ ràng là cái thấy mà Đức Phật Ngài hiện tại trong kinh Hạnh Phúc là khi xúc chạm được đời, tâm không đau không sầu, từ tài và vô nhiễm, là phúc lành cái sao thường, là cái đó là cái phúc lành, đó là cái phúc lành cuối cùng ấy. Cuối cùng của cái người giác ngộ giải thoát ấy, mới có cái nhìn đó. Thì cái nhìn đó là cái nhìn hoàn toàn sáng suốt, minh bạch rõ ràng. Cái rõ ràng đó là cái rõ ràng của cái tâm rõ ràng, chứ không phải là của cái vật rõ ràng. Bởi vì Ngài Chakkhupala là khi Ngài đắc quả A-la-hán thì Ngài cũng mù. Như vậy Ngài đâu có thấy gì, chứ không phải thấy rõ ràng. Không phải thấy rõ ràng là phải thấy mọi chuyện cho nó rõ ràng. Cái người nghe tiếng chim hót thì nghe rất rõ ràng, nhưng mà không bị trói buộc trong nó, không bị tham sân si chi phối trong nó là rõ ràng. Chẳng phải rõ ràng nghĩa là người đó phải lắng nghe coi sự chim nó là chim gì, không phải chim này là chim chít chòe hay là chim hòa mi hay là chim gì, không phải vậy. Có hai cái rõ ràng, một cái rõ ràng là thực tánh, mà một cái rõ ràng theo cái phân biệt của lý trí. Thì cái rõ ràng của phân biệt lý trí đôi lúc nó lại trở ngại cho cái rõ ràng của cái tánh biết trong sáng. Đó, bây giờ nghe cái chim cái thì mình, nếu cái người mà không biết gì hết thì chỉ nghe cái chim thì nghe rất rõ.
Nhưng mà cái người mà biết quá đánh á, thì
tôi biết rồi, đây là chim hòa mi.
À, là trong cái khi mà nói đây là chim hòa mi á, là không còn nghe lý thuyết nữa. À, cái trong cái đánh giá đó, rồi mình đánh giá, rồi mình phải, rồi mình còn tham gia vô nó nữa, là chim hòa mi nó hay hơn chim chích vàng. Mình còn nói, mình còn lý luận ra đồng thứ hết trơn á. Thế là lúc đó đó chim mà hót thêm rất nhiều nữa, mà lúc đó mình nghe, mình chỉ nghe nghe toàn là cái tâm mình được hót ra thôi, chứ còn không phải là chim hót rồi. Cho nên là không có rõ ràng. Rõ ràng chính là bởi vì cái tâm mình nó đưa ra nó che lấp đi cái thực. Do đó khi mà Đức Phật Ngài nói, ông Bariya nói không nghe chỉ có nghe, không không thấy chỉ có thấy á, mà ông đặt quả là hắn á, chính là nhờ ông chị nghe chị thấy mà tâm không động được, tâm rất trong sáng, thấy nghe thấy rất rõ nhưng mà tâm không động. Còn mình thì mình nghe chú biết rõ hơn, cái này là chuyện này, là chuyện này chuyện kia gì đó, mà nói rất hay nhưng mà thực ra chính cái đó là cái mà trở ngại. Cho nên đó, nhớ cái đầu kia đó, mà cái mà nói là Vipassana là thấy biết rõ ràng minh bạch hết, không có nghĩa là thấy ra rõ cái sự việc gì, không cần như vậy, mà là cái tâm minh bạch, cái tâm rõ ràng, cái tâm trong sáng trước mọi sự việc mới là chính. Còn tất nhiên khi một cái tâm trong sáng trước mọi sự việc đó, thì ví dụ như bây giờ thầy cầm nước chén uống, thì nước nóng như người là thầy biết, thậm chí nếu nóng quá cái thì thầy liền dịch lấy ra đi để nó khỏi phong miệng, chẳng hạn như vậy, thì nó rất rõ. Tức là không phải là nếu mình nói là chỉ tâm mình rõ thôi, mà khi tâm mình rõ thì khi mình ứng vào việc gì thì việc đó cũng rõ luôn. Cho nên Đức Phật Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì thấy rõ chân tướng của các pháp. Chân tướng tức là nói như thế nào nó là như vậy. Cho nên trước thế đó là mình phải hiểu cái từ Vipassana có nghĩa như vậy. Và 1100 năm sau, khi mà Đạt Ma Tổ Sư mà qua Trung Hoa để mà mở ra cái thiền trong đó, thì cũng gọi thiền là kiến tánh. Kiến tánh tức là thấy pháp đúng như nó là, thấy pháp như chân như thật, tức là thấy đúng pháp tánh của nó. Mà thấy đúng pháp tánh của nó đó, thì cái tánh thấy phải là trong sáng, rộng là trong sáng hoàn toàn như thế. Còn nếu mà cái tâm mà cứ cho là phải là sẽ là thì không bao giờ thấy được cái gì hết, chỉ thấy cái mình cho là thôi, cho mình không thể nào mình thấy được cái thực là gì.
À,
vì vậy cho nên đó, sau này thiền tông tuy là biểu hiện cách khác nhưng mà cái cốt lõi nội dung vẫn là thiền nguyên thủy, tức là vẫn là thiền Vipassana. Tại sao mà cái bối thường của thiền là tự nhiên trong đời sống hàng ngày? Cái nguyên lý của thiền là muốn thấy được thực tánh thì pháp phải tự nhiên. Còn nếu mà mình đã dừng lên pháp để mà thấy đó, tức là khỏi rồi. Tức là bối thường là mình chọn đường và tấm mình khởi đến là có ý đồ, thì đó không còn là thiền nữa. Thiền là cái tâm nó tự ứng, cái tâm vốn nó là sáng suốt mà, cho nên nó tự ứng. Còn biểu tượng thì tại đây trước mắt là như thế này thì thấy như thế này, còn tìm là khác. Đó, tức là mình sẽ tìm một biểu tượng, còn đến cần tìm biểu tượng. Biểu tượng đó nó hiện ra trước mắt. Đối tượng là ngay khi mình đang nấu ăn, đối tượng là ngay khi mình đang đi bộ ngoài đường, đối tượng là khi mình đang lái xe, đối tượng là tất cả những cái đang diễn ra hàng ngày mới là thực. Còn nếu mình chọn ra một đối tượng nào đó để mình làm là không đúng rồi. Ngay cả thiền mà mình gọi là thiền thở vô thở ra thì cũng không phải là chọn được. Khi mà thiền mà mình chọn lừa thật là hay rồi. Đơn giản là khi mình ngồi lại và mình không nói là thiền, không nói là cố gắng dẹp đường gì cả,
mà mình thực sự ngồi này để mà trở lại tròn vẹn tốt sáng với cái đang ngồi đây, thì tự nhiên mình thấy thở. Bởi vì hoạt động thôi là hoạt động rõ nhất, và lúc đó mình chỉ cảm nhận cái thở, mình chỉ thấy cái thở như nó là, nó mới thực sự là gọi là niệm hơi thở. Còn nếu mà mình niệm hơi thở mà mình đặt hơi thở nằm ở đâu đây, giờ đặt cái chỗ này đi, hay là đặt bụng đi, hay là đặt ngực đi, hay là chuyển hơi thở theo đường này đường kia đi, thì lúc đó là do tâm mình muốn tạo ra, rồi mình chọn đối tượng nó nằm ở đâu, thì như vậy là đã có ý đồ. Mà có ý đồ thì cũng còn là cái biết thấy nữa, mà đó là cái biết của bạn bản ngã. Đó là bản ngã muốn, bản ngã khai thiết. Bây giờ thầy lấy ví dụ này, quý vị có nghe không? À, quý vị có thể không cần là không biết là thầy làm cái gì, nhưng mà khi thầy làm là cũng nghe, khi thầy gọi lên đây là nghe liền. Điều đó chứng tỏ rằng cái tánh biết của mình nó từ nghe, cho nên không cần phải đoạn được. À, nhưng mà giả sử như bây giờ thầy nói như thế này, mọi người coi chừng này, thầy sẽ bắt đầu làm một động tác gì đó, chú ý này, thì lúc đó mình đã bắt đầu là khởi cái tâm lên là muốn tìm biết có sự thể làm cái gì. Và đôi lúc cái tính có người bé ngày quá đó, thì nói là chắc là thầy sẽ gõ lại. Nhưng mà thực ra thầy không làm gì cả, bởi vì nãy giờ nói là làm rồi, phải không? Nãy giờ thầy nói là làm rồi chứ đâu có cần làm cái chuyện gì đó mà bằng nghe, phải không? Thành ra nếu như mình để cái tâm nó hoàn toàn bình thản trong sáng thì chuyện gì mình cũng có nghe, có thể nghe, có thể thấy, chẳng phải là mình tìm kiếm, không cần phải tìm kiếm. Đối tượng của thiền là cái tự nhiên, cái sinh hoạt tự nhiên của cái thực tại, của cái đang làm, tức là mình đang làm gì thì cái đó chính là cái là tâm mình đang có thể thấy được, cái tự nhiên. Thế nó dựa hai cái thấy, một cái thấy tự nhiên và một cái thấy cố ý để mà thấy thì nó khác. À, nhưng mà còn phân biệt như thế nào? Bây giờ thầy cần uống nước, thì tự nhiên là thầy phải quay qua để xem sự nước trong này còn không, thì đó cũng là một hoạt động tự nhiên. Thì trong cái hoạt động tự nhiên đó, khi cần đến một việc gì đó, thì nó sẽ tự động tiếp vào cái đối tượng đó. Cho nên đó là nói tóm lại là thế này, bây giờ thiền là có hai điều là cần thiết, ba điều như người đặt này nói là trở về tròn vẹn trong sáng, đó là ba điều thì nói cho đầy đủ. À, nhưng mà trong đó có cốt lõi của nó là có hai điều. Một là tâm thanh tịnh, và hai là tâm sáng. Mà cái tâm mình vốn là nó thanh tịnh tâm sáng, không phải là mình không thể nào mà mình rèn luyện cho cái tâm nó thanh tịnh tâm sáng được. Cái tâm mà mình cố rèn luyện cho thanh tịnh tâm sáng thì cái tâm đó cũng là cái rèn luyện của bản ngã thôi. Còn cái tâm mà đừng cần rèn luyện gì cả thì nó sẽ từ ứng ra cái thanh tịnh tâm sáng. Cho nên là làm luôn á. Mình nghe nói tu là mình tưởng đâu là làm gì thế đúng không? Mà Đức Phật ngài nói là tu cũng đường tu của Như Lai đó, là không vô tướng, vô tác, vô cộng. Thì đó, cái cũng đường tu mà chân chính nhất á là không. Tức là bây giờ tâm nó rộng nặng trong sáng thì là không đó. Mà vì không như vậy á, cho nên không tạo ra tướng nào cả, không cố gắng tù vào tướng nào cả. Không nói là bây giờ mình an lành quá cho nên bây giờ mình phải giữ cái an lành này là không được đó. Thường thường mình á, hễ mà cái tâm mà nó đạt được một sự an lạc gì đó, hễ là mình bắt đầu là muốn được giữ cái tâm đó lại, giữ cái an lạc đó lại, giữ cái trạng thái đó lại. Đó là sai lầm đấy. Không có giữ cái gì cả. Tức là cái pháp thì nó sẽ từ đến đi,
hiện khổ đến thì mình thấy khổ, mà lạc đến thì mình thấy lạc. Cái tâm thân thọ tâm pháp đến đi như thế nào thì mình thấy như vậy. Cái người mà có thể đủ được mà không bị chi phối gì cả mà thấy thân thọ tâm pháp như thế nào thì thấy như vậy, chứ không phải là hệ đi thì nói ta đi, ta thích đi kiểu này, ta thích đi kiểu kia, thì như vậy là nó lại không, trong cái đi đó là không còn thanh tịnh trong sáng nữa. Thì cái chính yếu là trong khi đi mình thanh tịnh trong sáng, hay nói cho đủ là sáng suốt bình tĩnh trong này. Đó là ba cái tính chất của thiền, ba cái tính chất cốt lõi của thiền. Cho nên mình có thể nói là trở về còn về trong sáng với thực tại cũng được, hay là nói mình luôn sáng suốt định tĩnh trong lành cũng được. Đó là thiền. Mà sáng suốt định tĩnh trong lành đó là từ duyên thuận pháp, tức là khi nấu ăn cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, khi quét nhà cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, khi lái xe cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là trở về còn về trong sáng với thực tại. Nói cái nào cũng được. Mà khi trở về tròn vẹn trong sáng với thực tài đó, thì tâm mới là sáng suốt định tĩnh trong lành. Hay là tâm sáng suốt định tĩnh trong lành là tâm luôn trở về tròn vẹn trong sáng với thực tài. Và nó là như vậy. Nhưng mà như vậy đó thì khó. Đúng là khó. Bởi vì tâm mình nó đâu có sáng suốt định tĩnh trong lành đâu. Còn mình cứ chạy ra ngoài, chạy lung tung hoài, cho nó đâu có trở về trong này, không sáng, không về thực tại đâu. Cho nên rất là khó. Thì có một cách, mà cũng là cái cách này để giúp cho trở về trong này, trong sáng về thực tại. Và để cho tâm luôn sáng suốt để tỉnh trong này. Đó là thần tâm, chú tâm quan sát. Thì khi mình làm một việc gì, ví dụ như hồi nãy thầy nói là mở cửa, đóng cửa, nếu mình thần tâm chú tâm quan sát thì mình sẽ rất rõ ràng. Mà nhớ một điều thế này, khi chuyện gì mà mình đã làm rõ ràng rồi, tức là nếu mà mình đúng với Vipassana của mình, việc gì mình cũng làm rõ ràng ấy, thì việc đó nó sẽ không quấy rầy mình nữa. À, quý vị từ trên miệng qua thì có đúng không? Cái việc làm nào mà mình đã làm một cách sáng suốt định tĩnh trong lành, hay làm một cách là toàn vẹn quan sát, thì việc đó nó sẽ chắc bao giờ quấy rầy mình. Tất cả những việc quấy rầy mình là đều do mình không toàn vẹn trong sáng với nó. Khi mình làm việc đó là bị tham sân si chi phối, tức là mình không có sáng suốt làm cái việc đó. Cho nên cái việc đó mình chưa có toàn vẹn trong sáng với nó được. Thì nếu mà mình đã không rõ ràng cái chuyện đó thì nó sẽ làm rối loạn được tâm mình. Cho nên bất kỳ cái chuyện gì như hồi nãy nói là đóng cửa mà không biết phải khóa chưa, cho nên mình lái xe nữa thì lúc đó mình lo âu, và lo âu rồi khi đó tâm phân tâm, cho nên lái xe cũng không 100%, mà lái xe cũng là chỉ 20%, vì 80% là nhớ chuyện là chưa khóa hay là chưa khóa cửa, phải không? Vì vậy cho nên trong đời sống hàng ngày, nếu mình từ mở mắt ra cho đến lúc mình đi ngủ này, mà việc gì cũng là thành công chủ tâm quan sát, thì cái đồ mà trở về đồng vàng tâm sáng nó thực tại sẽ nâng cao. Tức là giả sử như thường ngày mình được 20%, thì mình chỉ cần là một tuần sau là nó có thể tăng lên 30%. Nếu mà mình thành tâm chú tâm quan sát, cái người mà có ý tứ đó, cái thành tâm chú tâm quan sát cũng có thể nói là cái người có ý tứ. Thường thường mình hay nói đơn giản là có ý tứ. Hồi nãy là thầy ngồi một cái chỗ nào người sáng đi chơi đấy, thì ngồi cái chỗ đó thì thầy thấy là ở trên cái bảng nó có đèn tự là mind the steps, tức là lưu ý cái cái bước chân của mình. Bởi vì sao? Cái chỗ đó nó có cái bậc thềm. Thế nên nếu người ta chỉ cần là thành đồng chú tâm quan sát một chút thì thấy cái bậc cấp cái bước lên hơn, lên ngang hơn.
Thầy nó cũng thật, cũng thần trọng nhìn xem cái bước bước cái bậc cấp, hay là cũng thần trọng xem cái bước chân của mình.
Thì nếu mà mình thần trọng chú tâm quan sát thì mình sẽ là giới hạn được những cái tai hại đến cho mình. Ví dụ mình lái xe mà mình thần trọng chú tâm quan sát thì sẽ ít gây tai nạn ra hàng. Một ông bác sĩ mổ xe mà ông thần trọng chú tâm quan sát thì ông sẽ là làm tốt. Đại khái vậy. Thế thì mọi chuyện cái đời này đơn giản thôi, là chỉ cần làm cái gì cũng thần trọng chú tâm quan sát là được. Tại giờ thầy còn nói là luôn luôn là cái tâm tự nhiên và pháp cũng tự nhiên. Do đó cái thần trọng chú tâm quan sát thực ra là một cái tự ứng tự nhiên ở trong mọi người, vì cái đó nó sẵn có. Cái đó không phải pháp của Phật đưa ra hay là của thầy đưa ra hay là của ai, không có phương pháp gì hết, mà nó là cái đã sẵn có trên mọi người, chỉ cần biết ứng ra thôi. Ví dụ như không có cách gì mà bây giờ thầy muốn uống nước mà thầy cũng thần trọng chú tâm quan sát để mà cần phải đưa cái diện nước lại cho nó gần chút để quan sát rồi biết cái quai nằm ở đâu để mà cầm uống đó, để xuống cho nó đàng hoàng. Rồi nếu mà mình sợ đụng nó thì mình để nó ra lại vậy đó. Thì đó là cái chuyện rất đơn giản vậy đó, mà nó là nếu mình có thần trọng chú tâm quan sát thì mình sẽ làm tốt. Vậy nói đơn giản vậy đó, nếu mình không gọi hàng trong chuyện đó thì cái chuyện rất nhỏ như thế này thôi làm không được. Mà người ta nói thì người thành công trên cuộc đời này đó không phải là bởi vì làm được việc lớn, mà chính là việc do nào cũng làm một cách là tốt đẹp. Bất kỳ một việc nhỏ nào cũng làm tốt đẹp thì người đó sẽ làm được việc lớn. Còn nếu cái người mà chỉ nghĩ đến làm việc lớn mà không làm những việc nhỏ tốt đẹp đó, thì không bao giờ làm được việc lớn cả. Bởi vì cái người làm việc lớn thì cái người sẽ thấy ra rất nhiều cái chi tiết nhỏ nhặt trong công việc. Cái người càng làm công lớn từ nào đó, thì càng thấy rõ cái công việc nó nhiều thứ mà nó nhiều mặt. Cho nên đó, nếu mình không cần tiền gì cả, chỉ cần sống bình thường, lái xe thì cứ lái xe, mày vá thì cứ mày vá, lau nhà thì cứ lau nhà, mà chỉ cần là thành đồng chú tâm quan sát là được. Thì ba cái yếu tố này đó chính là giới định người. Thần trọng là giới, chú tâm là định, mà quan sát là định. Từ đó là đạt là giới định người rồi. Tu bây giờ tu kiểu gì thì tu nó cũng phải giới định người đó. Chứ còn mà tu mà không giới định người là cũng được đấy. Tu là phải giới định người. Bây giờ ai nói tu kiểu gì đó thì xem việc nó có giới định người hay không. Còn nếu mà không có giới định người thì đó không phải là pháp Phật. Cái trở về còn đèn tâm sáng cũng là giới định người. Trở về là giới. Giới tức là thu lại thì đừng có buông ra là giới. Và chú tâm là định và tâm sáng là tuệ. Thành nó trở về tròn vẹn trong sáng, tròn vẹn là định, trong sáng là tuệ. Sáng suốt định tịch tâm lành thì sáng suốt là tuệ, định tịch là định, tâm lành là giới, thì cũng giới định tuệ. Nhưng mà giới định tuệ đó vẫn là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Vừa rồi có một cái người dịch giùm thầy cái một cái bài ra tiếng Anh. Cái người đó mới dịch cái chữ mời vô tác là non action, nhưng mà không phải. Sao non action được? Là sao mà là đưa tay cũng đến là có action rồi, chứ làm sao mà non action được? Cho nên nó không phải là non action, phải tìm ra một cái từ khác. Chữ vô tác ấy, tức là không có tạo tác để trở thành, mà không biết là dùng cái từ gì mà ai cố gắng dùng từ gì mà nó không tạo tác trong cái
tức là không có một cái ý đồ tạo ra cái gì mà mình muốn.
Intention
là mới cái ý định đó. Mà chữ mà creation thì nó cũng chưa phải, cái đó là có thể là sáng tạo. Cho nên nó dịch ra rất là khó, và thầy chưa tìm ra được cái từ nào để dịch lại. Cái tàn tác ở đây là nói về cái tâm. Cái tâm mình chỉ thấy thôi. Thấy cái việc uống nước thì tự nhiên là nó chạy đưa tay ra và uống. Mà cái việc này đó, là nếu mình hoàn toàn trong sáng đó, thì không có tàn tác, mà chỉ là duy tác. Tức là có action. Nhưng mà cái action này đó, nó không có một cái mà trong nó không có một cái ý đồ, nó không có cái ý đồ để tạo ra cái gì cả. Còn cái mà tạo ra đó, tức là thế này, ví dụ mình thích cái gì đó rồi mình muốn làm để mình đạt được cái đó, hoặc là mình muốn trở thành cái đó, thì cái đó là có tạo ra. Nhưng mà ở đây đó, nó cũng cần phải hiểu thế này nữa, có những cái thì mình vẫn làm, ví dụ như nấu ăn tức là mình nấu ăn để mà có được một bữa ăn ngon cho mấy người ăn chẳng hạn vậy, tức là có làm, có hoạt động, có hành động để trở thành. Nhưng mà ở đây đó, khi mà mình làm như vậy đó, thì mình chỉ là thực hiện một quá trình chứ không phải là tạo tác. Cái khó là cái chỗ đó, cái đó hoàn toàn không tạo tác. Nấu ăn không phải là tạo tác, nấu ăn là thực hiện một quá trình, mà quá trình đó là mình đã rất rõ ràng. Nếu như cái người nấu ăn nó họ rõ ràng với mình, họ thường họ biết rõ việc nấu ăn rồi, thì họ thần đồng chú tâm quan sát đàng hoàng đó, thì vẫn là họ vẫn là thiền, mà thiền đâu có tạo tác. Tạo tác tức là một cái tâm có một cái tham muốn, mà tham muốn đó thường là những ảo vọng, tức là nó không thực, nhưng mà cố gắng để đạt được cái không thực đó, để rồi khi mà nó tới được cái không thực đó theo ý của họ đó, thì họ vẫn đau khổ. Thì bây giờ mình muốn là có một điều gì thì mình cố gắng tranh đấu để làm sao để đạt được cái điều gì đó, và tôi rằng là khi mình đạt được điều gì đó thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà khi đạt được cái điều gì đó thì vẫn đau khổ, đó chính là bởi vì cái người đó vẫn là có khởi lên cái tham vọng, từ tâm cũng còn không nữa, và có khởi lên tham vọng muốn đạt được một cái điều gì thì điều gì đó là tướng, là có tướng rồi. Muốn đạt được cái tướng đó thì người đó phải cố gắng để mà hoàn thành việc mình đạt được cái tướng đó, thì là đó là tạo tác. Và suốt trong cái quá trình tạo tác đó luôn luôn là mong cầu, nhưng mà một cái hành động, một cái hành động có thiền đó, hành động của thiền đó là một hành động thực hiện một cái diễn biến của một sự kiện tự nhiên và tất yếu, thì trong đó vẫn không vô tướng, vô tác, vô cầu. Thì cái điều này đó là nói chung là nó hơi khó một chút, nhưng mà nếu như mình thường thần đồng chú tâm quan sát để biết rõ mình đó, biết rõ thân thọ tâm tánh đó, thì sẽ phát hiện ra đâu là cái quá trình hoạt động theo nhu cầu của đời sống, mà đâu là một tham vọng là ảo tưởng, tức là một ác vọng. Tức là cái gì ấy, là do cái thấy đúng và vipassana, tức là thấy thực, thấy đúng, thấy rõ. Còn cái gì ấy, là do mình tưởng mong cầu để đạt được, là phải phân biệt rõ ràng hai cái đó. cái này là giờ trong đời sống hàng ngày vẫn là đời sống bình thường thôi, nhưng mà để thực sự thắp sáng mình lên, thắp sáng thực tại cái thực tại cái hiện tại lên, để cho luôn luôn mình tỉnh thức ấy, thì làm việc gì cũng thành tâm chú tâm quan sát một cách bình thường tự nhiên, bởi vì cái tâm mình vốn không biết, cho nên lấy cái tâm biết đó để mà ứng ra trong cái thành tâm chú tâm quan sát đó. Và khi mà thành tâm chú tâm quan sát đó thì cái tâm nó sẽ dần dần nó sẽ trở về còn về trong sáng của thực tại nhiều hơn. Và khi mà nó trở về trọn vẹn trong sáng và thực tại nhiều hơn á, thì nó sẽ là đến một lúc nó sẽ sáng suốt bình tĩnh tâm lành. Khi mà nó đạt được cái sáng suốt bình tĩnh tâm lành á, đạt được đây không phải là mình gian lường để đạt được, mà là trở về với cái bản chất của nó, tức là mình bớt đi những cái ràng buộc, những cái che lấp, cho nên nó trở về lại với cái sáng suốt bình tĩnh tâm lành, thì lúc đó mình đã bắt đầu là bắt gặp được cái bản tâm thanh tịnh cao sáng, là cái sự sáng suốt định tịnh tánh là đó, nó tự ứng ra, tức là nó mất hết tất cả mọi cái nỗ lực cố gắng của bạn đã, mà cái tâm nó tự ứng cái sáng suốt định tịnh tánh là đó, không còn bị ràng buộc bởi cái gì cả, mà cũng không bị không làm gì cả, lúc đó đúng là không vô tướng buồn thất vô cầu. đó là cái trong đời sống hàng ngày ấy, thì mình làm như vậy. Bây giờ thầy giới thiệu thêm một cái mà những ai mà từ trước đến nay ấy, mà muốn là thiền định và muốn tâm mình nó được yên ổn bình tĩnh là ổn định ấy, thì đừng có rèn luyện gì cả, bởi vì khi mình đã biết rằng là tâm mình vốn bản chất của nó là sáng suốt bình tĩnh tâm lành, hay là nó là vẫn nằm trong sáng, thì bây giờ chỉ cần đơn giản như thế này thôi, là khi mình hoạt động thì mình thành tâm chú tâm quan sát trở về còn về trong sáng của thực tại, là hai cái đó là hai cái ưu tiên trong hoạt động hàng ngày. Còn bây giờ giả sử như bây giờ đang nấu ăn thế, đang lái xe giống như cái anh Ngọc đó, anh lái xe rồi á, nhưng bây giờ anh thấy là cảm thấy con người mệt mỏi, cũng mắt nó không linh hoạt nữa, thì lúc đó là anh dừng lại và nằm duỗi ra một chút, thì trong cái nằm duỗi đó rất đơn giản thôi, không cần phải thiền định, lúc đó không cần phải thiền định, có một người Phật tử ở bên Cali mới biết cái thầy một cái thư nói là con đi làm thì về nhà đó thì nó lâu, rồi mình đi tới lại thì nó phiền phức, cho nên nó là con ra cái chỗ mà bạn đậu xe đó thì con mở cửa ra để con vô ngồi trong xe và con ngồi thiền, và đến giờ thì con vô và đến làm lại. Nhưng tại sao mỗi lần con ngồi thiền như vậy thì nó rất căng thẳng, và nếu mà nó có ngủ đi nữa thì cái thức dậy thức nhỉ là tại sao? Đơn giản là bởi vì ngồi thiền chẳng có thiền gì cả, đừng có thiền gì cả, tại sao lúc đó lại không ngồi mà thư giãn buông xả hoàn toàn để cho mình coi như mình thanh tâm nghỉ ngơi, mình cũng đừng có cố là ngủ, mình cũng đừng có cố là thiền, đừng có cố là gì hết, mình chỉ thư giãn buông xả, có thể là nằm dựa nơi cái xe và thư giãn buông xả hoàn toàn và không cố ý làm gì cả, tức là để cho thân tâm nghỉ ngơi. Thì khi mà nó không có bận rộn việc làm gì hết nữa thì chính cái nghỉ ngơi của tâm, cái vô sự của tâm đó, là nó trở về lại cái tâm là con sáng, nó rất đơn giản, chính buông ra là nó từ đầu nó sẽ trở về với cái tâm là con sáng. Có thể là lúc đầu nó hơi lao sao chút thì người ta lại cố gắng mình đè nén cái lao sao đó trong chuyện định á, thì người ta cố đè nén cái lao sao đó để xuống định, nhưng mà như vậy là bị bạn ngã xem vào, bị cái ý đồ xem vào, bị cái mục đích xem vào, và như vậy cho nên nó sinh ra căng thẳng.
Và cho dù mà lúc đó có ngủ đi nữa thì cũng không phải là một giấc ngủ mơ này. Nhưng mà nếu cái người đó thực sự thư giãn buông xả và thôi để cho tâm, để cho nó tự nhiên, cũng giống như bây giờ thì nào mà tối mất ngủ, thì thường thường mất ngủ là mình cứ cố gắng ngủ, đó là sai lầm rất lớn. Tại sao lúc đó cũng thức cũng buông xả hoàn toàn mà cứ để mà hay cho nó ngủ thôi? Mà thực ra khi mình đã thực ra mình để vậy mà mình không cố gắng bất kỳ một điều gì cả, mình hoàn toàn thư giãn buông xả, mình hoàn toàn là để cho thân tâm bị ngươi vô sự, không có một bất kỳ một ý đồ, kể cả ý đồ ngủ hay là kể ý đồ thiền gì cả, thì chính cái tâm như vậy đó, cũng như ngày hôm qua thầy nói là niềm tự chết đó. Thì nếu mà để cái tâm như vậy đó, thì cũng người mình mặc dù không ngủ cả giả sử tối đó không ngủ cả đêm nó vẫn khỏe hoàn toàn, bởi vì thân tâm đã hoàn toàn được nghỉ rồi, nó còn hơn ngủ nữa. Bởi vì nếu một giấc ngủ mà đầy lo lắng, một giấc ngủ đầy căng thẳng thì đôi lúc chiêm bao, đôi lúc là ác mộng, đôi lúc là có nhiều người ngủ nhưng mà nằm mớ rồi nằm người nó lung tung hết, là cái gì thì vẫn không bằng là mình nằm thực là thư giãn buông xả mà để cho nó như vậy. Nhưng mà khi mình để cho nó thoải mái như vậy thì sẽ từ giấc ngủ nó sẽ đến một cách rất là mong manh. Bên này cũng vậy, thật ra giống như một ly nước, mình cũng cần phải cố gắng làm sao cho nó ly được cái mặt nước nó yên, mà chỉ cần để yên nó thì nó tự yên. Thì cái tâm mình á cũng vậy, đừng có cố gắng là làm cho nó yên, mà đừng có đặt đầy gì lên nó được cả, đừng có bắt nó phải thế này thế kia, mình cứ luôn luôn mình cứ uống nó, mình cứ bắt nó phải thế này thế kia, thì không cho làm phải làm sẽ làm nữa, mà nó làm sai là cứ để nó vậy đi, buông hoàn toàn, thì nó sẽ từ lắng lại. Có thể lúc đầu có một vài người nó còn lắng sao, mà lắng sao đó là do gì? Do ban ngày đó là thiếu thần đồng chú tâm quan sát, cho nên lúc đó nó mới chạy vô. Mấy cái mà thiếu thần đồng chú tâm quan sát nó mới chạy vô, nó mới hành hạ. Còn nếu như ban ngày mình đã làm thần đồng chú tâm quan sát, đã trở về vào thần quan sát, thì lúc mình làm mình buông ra là tâm nó sẽ lắng nhiều, nó sẽ lắng lại nhiều. Và mình để ý một chuyện này, lúc đó mình sẽ thấy là tại sao tâm mình cũng yên được, tại vì mình bị trói buộc vào một cái gì hết, phải không? Nếu không có trói buộc vào bất kỳ điều gì thì mình buông ra là hoàn toàn lặng lẽ. Cái tâm vốn đó là lặng lẽ, cho nên là hệ buông ra thì tâm nó sẽ trở về lặng lẽ. Sở dĩ tâm không lặng lẽ là bởi vì nó cứ là không nắm bắt cái này thì nó nắm bắt cái khác, cho nên nó gặp giống như dừa như vườn, người ta mới cứ chạy ra sao. Nhưng mà nếu mà cứ để yên, cho dù cái để yên tức là cái tâm này nó không còn hoạt động nữa, thì cái hoạt động đó chỉ là cái hoạt động của cái cái mà vô nhân dị thuộc, tức là cái nó từ đấy, cái nó từ có trong mình nó khởi lên, chẳng phải là cái mình làm ra. Mình vẫn không làm, mình vẫn là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Thì lúc đó có thể là cái đồng đề của thân, có thể là cái đồng đề của những cảm giác, của tâm gì đó, nhưng mà mình vẫn cứ để vậy mà thấy không, thì nó tất cả những cái đó nó sẽ từ lắng gì lại hết, từ lắng xuống. Cho nên cái tu này, cái pháp tu này là pháp tu trả lại cho cái tự nhiên nó từ vào này, không xem cái bản ngã vào để sai khiến, để điều khiển, để làm gì cả. Nhưng mà khi đó thì cái tâm nó sẽ là an ổn nhanh nhất. Không ngờ là lúc đó nó trở về một sự an ổn nào luôn. Và không ngờ là càng cố gắng thì đền nó không sâu, mà khi mình buông ra thì đền nó sẽ sâu một cách không ngờ, nó yên thẳng luôn. Còn trong lúc bây giờ mình vẫn cứ cố gắng là phải nắm vững cái đề mục, rồi mình vẫn cố gắng cái này kia cái nọ, thì tất cả những cố gắng đó chỉ làm cho cái tâm mình nó mệt mỏi căng thẳng thế thôi. Cho nên nếu mình buông xuống mà nó ngủ là do tâm mình hoàn toàn thoải mái mà nó ngủ, thì giấc ngủ nó cũng là cái hiệu quả của thiền. Còn nếu mà tâm mình mà cứ cố gắng để mà đè nén, để mà cố gắng mà đình lại đó, mà nó ngủ cũng là một giấc ngủ đầy mệt mỏi căng thẳng. Cho nên khi người Phật tử mình nói là vô trong xe ngồi mà thiền định, thiền định là nó là sai. Cho nên thầy nói là không, đừng có làm như vậy, cứ buông xuống, cứ thư giãn buông ra để cho tâm trở lại cái tâm là thanh thản. Thì nếu con ngủ đó thì nó sẽ ngủ rất là ngon này, thức dậy rất là khỏe không? Thì những ai mà hàng ngày có những công việc làm căng thẳng thì nên tập cái này, nên ngồi tập thư giãn buông xả, không cần thời gian 1 giờ 2 giờ gì hết, mà là lúc nào cũng được, tức là ngồi thư giãn buông xả để cho tâm rộng làm trong sáng trong 5-10 phút. Thực ra là không có thời gian, không đến thời gian, nhưng mà ở đây thì nói là nó tự động á, nếu nó tự động là 5-10 phút, 20-30 phút gì đó thì cũng tốt, nhưng không cần phải đặt thời gian cho nó, bởi vì khi mình đặt thời gian ấy là mình đã căng thẳng trong đó, cái tâm lý của cái đặt thời gian là đã căng thẳng. Tại sao mà là phải 1 giờ, tại sao là phải 2 giờ? Nếu như mình ngồi mà nó yên hoàn toàn á thì có khi 1 phút 2 phút 15 phút nó giá trị hơn rất nhiều là mình ngồi 3-4 tiếng đồng hồ. Cái chuyện này nó là vô ngã, nó vô vi vô ngã, bởi vì mình đâu có làm gì đó, là vô vi. Và không phải là đó là cái tâm nó tự định, cái đâu phải mình cố gắng định, cho nên vô ngã. Và như vậy mình không có sợ đắc gì cả, đó là cái tâm nó tự yên ổn. Cái yên ổn đó là cái yên ổn của cái tâm nó tự trở về với cái trạng thái tự nhiên của nó. Cho nên đó là cái mới là đúng là chánh định, bởi vì chánh định tức là nó vô vi vô ngã. Còn hầu hết cái thiền định mà mình tu tập là đều hữu vi hữu ngã. Hữu vi tức là mình cố gắng để mà đạt được, mà đã đạt được tức là có bản ngã trong đó rồi, mà chưa đạt được cũng đã bản ngã rồi. Bây giờ là hơn 5 giờ rồi, cho nên mình sẽ để cho mọi người hỏi.
Con hiểu Phật tử tạo ra của thầy á, thầy xin hỏi.
Việc làm mà đúng trí tuệ, tức là thấy rõ tiến trình của nó mà làm, thì đó là việc làm không có tạo tác. Còn một cái việc làm mà nó là dư thừa vô ích, chỉ do là mình muốn được tiến tâm, mình muốn được người ta khen, muốn cho mọi người là khen mình, muốn cho mọi người là thế này thế kia, thì cái đó là tạo tác. Tạo tác tức là đáng lẽ chỉ là cái tâm ở nơi đó thôi, thì cái tâm đó lại bung ra nhiều cái không cần thiết. Mà thường là để mà đáp ứng cái ham muốn của bạn này, thì cái đó là tạo tác. Thì nói chung là mình làm cái việc gì đó mà không hại mình, hại người, không phải là tham vọng, mà việc đó là rõ ràng minh bạch, có lợi mình lợi người, thì việc đó không phải là tạo tác. Có thể vẫn có tạo tác, nếu như khi mà mình chưa hoàn toàn là một người vô ngã thì vẫn có thể có tạo tác, nhưng mà cái tạo tác nó là tạo tác thiền. Trong cái tạo tác ấy, nó có hai loại, một loại tạo tác thiền và một loại tạo tác bất thiền. Mà thường là những cái tạo tác mà bất thiền là do nhận thức và hành vi sai lầm. Thì cái nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm đó chính là cái tạo tác mà đưa đến cái chuyện là khổ đau. Còn tạo tác thường á, mặc dù con mặc ngã đi được thì cái tạo tác đó nó có tạo tác, nhưng mà cái tạo tác đó nó không có đem lại chuyện là khổ đau. Nhưng mà khác hai cái tạo tác đó thì nó vẫn không bằng cái người mà sống mà hoàn toàn là thấy rõ mọi sự mọi việc, cho nên người đó bây giờ hoàn toàn bằng trí tuệ thấy rõ việc làm cần làm cái gì thì làm cái đó, không dư thừa thì phải nói là cái hành động mà dư đãi, không có, không phải thiện cũng không phải ác, nhưng mà nó luôn luôn là biểu hiện được thiện. Biểu hiện theo nghĩa đấy thì nói vẫn là biểu hiện được thiện, nhưng mà với cái tâm của cái người giác ngộ đó thì họ cái việc làm của họ là dư đãi, tức là việc một việc làm là đương nhiên là nó như vậy thôi. Phải như vậy không? Có ai hỏi được?
Thầy, con có một câu hỏi là
mình trong khi mà học á, mình có cần cái bước đầu tiên xong rồi lên một bước thứ hai, thứ ba? Là ý con nói là có bước đầu có thể là mình vẫn tham ngồi thiền để mà sau này mình lên một bước thứ hai không? Con cứ câu hỏi này nhỉ?
Cái này á thì là cũng có thể là như vậy, cho nên á các vị tổ người ta mới là bày ra các cái phương tiện. Cái phương tiện đó là bởi vì á là cái người họ chưa có thể nhận thức được những cái điều mà mình nói. Cái mà lúc đầu Đức Phật á, Đức Phật cũng vậy, lúc đầu á thì ngài nói hoàn toàn vào cái chân lý, vào sự thật, và cái người thấy là sự thật đó thì từ mình là ứng dụng, mà cũng từ nơi cái thành đồng chú tâm quan sát đó mà nhân lên một lớp một, lớp hai, lớp ba, lớp bốn gì cũng từ nơi thành đồng chú tâm quan sát, tức là cái trình độ thành đồng chú tâm quan sát 1%, ví dụ như vậy thì nó là bậc 1, 2% là bậc 2, 3% là bậc 3, vậy đó, cho nên nó không cần phải cái gì khác. Nhưng mà cũng có những cái người mà họ hoàn toàn chưa có thể tự đạt được. Ví dụ như một em bé từ mấy tuổi đến mấy tuổi đó chưa đủ cái sản xuất để mà làm, vì vậy cho nên á mình sẽ nói là không được làm cái này, không được làm cái kia, do đó mới có đặt ra những cái giới luật là chế định lúc đầu thôi. Chứ còn thực ra khi một cái người mà đã nhận thức rõ ràng việc làm của mình rồi, biết rõ cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên làm, không nên làm rồi, thì thực ra cái giới đó nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cũng như là bây giờ những em nhỏ nói là phải thế này, phải thế kia gì đó, nhưng mà đến khi nó lớn rồi nó biết là lúc nào đi, lúc nào ở nhà, lúc nào là cần việc, lúc nào cần làm, thì nó biết hết á, thì lúc đó không còn phải nói rằng là phải làm điều này, điều kia, phải thế này, thế nào gì nữa. Vì vậy cho nên á mới có cái pháp môn phương tiện, thì mình có thể là kết hợp với những pháp môn phương tiện, kết hợp với pháp môn phương tiện. Ví dụ như là trong cái hình mà Vipassana này đó có bốn cái bổ túc. Bổ túc thứ nhất, khi cái người mà cái tâm nó tham loạn quá, tức là tâm nó bị dính mắc bên ngoài, bị tham loạn quá, thì là niệm Phật. Niệm Phật sẽ giúp cho những người mà tâm quá tán loạn thì có thể là niệm Phật. Nhưng mà mình phải hiểu thế này, pháp môn phương tiện là pháp môn chỉ sử dụng để khi nào mà nó đối trị được cái bệnh gì đó xong rồi thôi, cũng giống như là thuốc vậy, tôi uống xong rồi thì thôi, uống xong hết rồi này thôi. Nếu mình niệm Phật mà cái tâm mình bớt tán loạn rồi thì lúc đó mình bắt đầu lo mà trở lại cái thành cầu chú tâm quan sát, tức là phải trở lại cái thực
chứ không đừng cũng bám biểu vào phương tiện đó, cũng giống như bây giờ mình cái chân mình bị té một cái cho nên nó đi cả nhắc thì mình tạm thời lấy cái gậy để mình đánh, nhưng mà không phải sống cái gậy cả đời. À, cái sai lầm của cái các cái phương tiện đó là cứ tránh gậy cả đời, mà đến lúc nào mà cái chân mình có hết đi được rồi đó là phải bất gậy. À, cái nguyên tắc như vậy. Cái thứ hai đó là cái người mà tham ái nhiều, cái gì cũng thích, cái gì cũng thích, thì niệm bất tịnh. Niệm bất tịnh tức là cái nhìn cái mặt mà mặt xấu của nó, cái mặt cực khổ của nó, mặt hài của nó, mặt bất lợi của nó. Tức là mặt nào cũng mặt đẹp nào cũng có cái mặt xấu. Và người ta nếu một cái người mà chỉ thấy mặt đẹp không thôi thì lúc thì tham ái nhiều, do đó phải niệm cái mặt xấu nữa. Cái thứ ba đó là cái người có nhiều cái muốn tức là muốn hứa hẹn cái sự tu tập ở tương lai. Thí dụ như mình cố gắng hành 3 tháng, 6 tháng, 3 năm tôi sẽ cố gắng để mà đạt được cái gì đó đằng này. À, thì cái người đó nên niềm tin chết để tôi tới về cái hiện thực. Thế thôi cứ mơ mộng, cứ muốn là mình cứ phải là đầu tư bao nhiêu thời gian để mình tu tập, để mình được cái này cái kia gì đó. Thì cái người mà đặt quá nhiều tham vọng đó, cái tham ái là khác, mà tham vọng là khác. Tham ái tức là ham muốn cái này, ham muốn kia, cái đó là tham ái. Tham ái là nằm trong hiện tại, còn tham vọng là ở tương lai. Thì cái người mà nhiều tham vọng ở tương lai quá thì cái người đó nên niệm thì chết, để thấy rằng là biết đâu mình ngồi đây mình chết. Mà nếu bây giờ mà mình chết mà mình còn tham vọng tương lai là không thể nào nắm bắt nổi. À, không thể nào yên tâm mà nắm bắt nổi. À, cho nên mình phải niệm từ chết để mà có thể cắt đứt được tất cả mọi chuyện đang xảy ra. À, thí dụ mình có một điều gì, mình có một gia tài, mình có vợ đẹp con thơ, nhưng mà có thể chết. À, có thể mình chết bây giờ hay là tai nạn nào đó mình chết, mà khi mình thấy được cái sự chết của mình rồi á, thì mình sẽ bớt đi cái tham vọng, mà hơn nữa nếu có thì cũng không lệ thuộc hẳn vào nó. Dạ tự ý là thầy này, ở chùa thì nhu cầu cho nên thầy vẫn có cái kế hoạch là làm một cái tăng xá, làm một cái thiền xá. Đó là mình muốn để cho tăng chúng tu hành nhiều, có chỗ để tu hành, hoặc là có chỗ để cho Phật tử ở xa đến ở lại để tu hành. Đó là tâm mình muốn như vậy, nhưng mà vẫn có thể là đi lạc ở Âu Châu này, có thể máy bay đất chết mà mình không chết thì chỗ đó, bởi vì mình làm thì người khác làm, mà hôm nay làm thôi chẳng sao cả. À, thì niềm tin chết nó sẽ giúp mình không bị lệ thuộc vào những cái tương lai nữa. Và người mà sân nhiều đó thì niềm tâm từ, cái người mà sân nhiều quá thì niềm tâm từ, nhưng mỗi chữ niềm tâm từ này là hơi thầy có không có dạng một cái bài dạng ở tại Mỹ. À, thường thường là niềm tâm từ là cứ ngồi mình niệm theo kiểu chủ quan, theo kiểu ngồi đó nguyện cho người này hạnh phúc, người kia hạnh phúc. Tâm từ đơn giản là thế này, tâm từ là không sân. Cho nên mình tập sống trong đời sống hàng ngày đó, mình nhìn cái ly nước, cầm cái ly nước uống mà tâm không sân. À, nấu ăn mà tâm không sân, quét nhà mà tâm không sân. Bởi vì thực ra trong đời sống mình nói sao mà có sân nhiều quá. Thực ra nếu như mình mà làm việc gì mình nhìn cái gối nó có sân đó. Nhưng mà cái người mà muốn cái gối phải thế này, cái gối phải thế kia là nhìn được sân. Cho nên bây giờ mình tập là nhìn cái gì cũng đừng có sân. Tập nhìn cái gì cũng với một cái tâm mát mẻ, thoải mái tự nhiên. Mà cái này rất nhiều. Bình thường hôm nay mình nhìn mọi sự vật đâu có sân đâu. Để cho mình thấy rằng là
không phải lúc nào mình cũng thân đâu. Nếu mình thực sự mình để ý để xem thì mình sẽ thấy rằng là có khi mình nhìn mọi sự mọi vật không có thân. Nếu mình cứ tập nhìn cái tượng mình thấy đâu có thân, tập nhìn cái tường mình thấy đâu có thân, mình mở cửa mình thấy đâu có thân. Mình nếu mà thấy được cái không thân đó trong trong đời sống hàng ngày càng nhiều chừng nào đó, thì đó chính là niệm tâm tự, chẳng cần niệm tâm tự gì hết. Rồi khi có thân thì mình biết gì, có cái thân này là mình biết gì, là cũng không sân với cái tâm thân đó, tức là mình cứ nhìn cái tâm thân đó một cách là thật bình thản. Thì tập như vậy dần dần là cái tâm nó sẽ không còn thân nữa, hay là thân rất ít, chỉ khi nào có chuyện gì gây gớm với thân, cái bình thường là không có thân. Có những cái thân vi tế nhưng mà nó khởi lên mình biết liền thì nó sẽ hết. Xong này cũng như lửa, nếu mà bật hộp kẹt lên cái mà mình dập liền thì không sao, còn nếu nó đã cháy lên một to bò cỡ trên này rồi là hơi khó, lúc đó mình thổi nó ra bụng cũng chìm tắt. Còn nếu nó bùng ra thêm nữa thì chỉ vòi rồng mới là bắt được. Ví dụ như này, do đó là nếu mà mình cứ thấy tâm mình lúc nào mình cũng thấy rõ được tâm mình ấy, thì cũng là thần đồng chú tâm quan sát, thì lúc đó mình sẽ thấy ra được tâm mình. Mà mình thấy ra được tâm mình không sân, không nhiều thứ nhìn đấy, mà sự mọi vật mà không sân thì dần dần cái tâm mình nó sẽ không sân được. Cho nên đó là có bốn cái đối tượng để phù cho cái việc mà mình có thể nhìn mọi sự mọi vật thần đồng chú tâm quan sát cái sáng suốt để chúng ta làm đó. Thì tùy trường hợp, có thể là mình cả bốn mà khi nào cần. Thí dụ như là khi tâm niệm Phật quá nhiều thì có thể mình niệm Phật, niệm Phật sẽ còn thôi, hết sợ hãi thì thôi, hết lo lắng thì thôi. Khi tâm mình tham ái thì nên niệm cái mặt mà bất tình của nó. Khi mà mình là tham vọng quá nhiều thì mình nên niệm sự chết, và khi tâm mình sân nhiều đó thì nên niệm sân tử. Đại khái là cái này chỉ cần bốn cái đó thôi là đủ để mà đối phó với những cái tính người, tính cách của mọi người. Mà có nhiều người thì chỉ cần một cái trong bốn cái đó thôi cũng đủ, thì cái đó gọi là phương tiện.
Là không có câu hỏi. Cái trong ba chữ giới định huệ thì trong cái chữ giới đó, thì nếu mà mình hiểu thông thường đó là thì nó điểm mình không nên làm, nhưng mà theo con đọc xem đó thì con thấy chữ giới đó là không nên có tâm phân biệt, không biết là cái điểm giải thích gì có đúng hay không.
Cái mà không phân biệt, cái tâm không phân biệt đó là cái đó nó thuộc về trí tuệ, chẳng phải giới. Trong giới định về thì cái không phân biệt đó là thuộc về trí tuệ. Nhưng mà thực ra đó, trí tuệ được định nghĩa như thế này: đại trí thiền ác giải năng phân biệt, ư trung vô diệt đắc từ tại gia thì danh vi tuệ. Tức là trí tuệ là thấy rõ, biết rất rõ điều này là thiện, điều này là ác, điều này là đúng, điều này là sai, nhưng mà tâm vẫn không bị những cái mà đúng sai thiện ác đó nó chi phối. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này thì tôi nói dễ rồi. Mình có mấy đứa con, nhưng mà đứa này nó làm sai, đứa này nó làm đúng. Nhưng mà một cái người mẹ mà trí tuệ đó thì thấy rằng là đứa con này do cái bản chất của nó như vậy, do trình độ của nó như vậy, do nó còn tuổi còn nhỏ như vậy, cho nên nó làm sai như vậy là đúng. Còn cái đứa này nó lớn cho nên nó làm đúng hơn. Vì vậy cho nên đó, trí tuệ đó thì thấy rõ đứa nào sai đứa nào đúng, nhưng mà vẫn là thấy đương nhiên nó là như vậy, đương nhiên trình độ đúng sai là như vậy, cho nên tâm vẫn không phân biệt là đứa này là xấu cho nên ghét hơn,
còn đứa này nó đúng cho nên tôi thương hơn. À, thì cái đó mới là ngoài tâm không phân biệt, chứ không phải là không biết cái nào sai cái nào đúng. À, thì cái đó đó là thuộc về trí tuệ. Còn giới là thế này, giới là giới thì có cái điều gì đúng, cái điều gì sai, điều gì thiện, điều gì ác. Nhưng mà đúng sai thiện ác là thế này, đúng là không trái với luật tự nhiên gọi là đúng. À, ví dụ như thế này, thay vì là một chúng sanh là nó có sự sống thì luật tự nhiên là chúng sanh ai cũng muốn sống, mà mình giết chúng sanh thì như vậy tức là sai luật tự nhiên, tức là không đúng. Thứ hai là thiện hay ác. Thiện hay ác tức là giết con vật đó, tức là hại nó. Mà tâm mình cũng là tâm tâm thiện hay ác trong tâm mình, thì như vậy đó, cái điều đó là hại mình hại người. Thì cái điều gì mà hại mình hại người đó, điều đó không làm, thì đó gọi là giới. Nếu một người mà không phân biệt được cái gì hại mình hại người, không phân biệt được là cái gì là thuần với là luật tự nhiên, cái gì là khác lại với luật tự nhiên, tức là không biết cái gì đúng sai, cái gì thiện ác, thì cái người đó là người si mê, không phải là không phân biệt. Còn người phân biệt tức là nại trí thiện ác, gian năng phân biệt, tức là thậm chí thiền ác đúng sai gì đều phân biệt đó, nhưng mà ư tung vô nhiễm, tức là ở trong đó không sinh ra tham sân si. À, không phải vì cái chuyện đó làm sai mà mình nội sanh đấy, không vậy thì nó mình làm đúng mà mình nội phát đấy, thì cái đó mới gọi là tâm không phân biệt. Chẳng phải tâm không phân biệt là không đấy, phải phân biệt rõ ràng mọi thứ. À, chính cái mà phân biệt rõ ràng mọi thứ đó cái đó mới là nhận thức đúng, nhận thức đúng mới hành vi đúng. À, nhận thức đúng hành vi đúng thì nó không phải là tạo tác. Mình nhận thức không đúng, hành vi không đúng, tức là đã còn là tạo tác. Như vậy nói chuyện mà tạo tác cái không tạo tác, cho nên đó, phải hiểu cái chuyện mà phân biệt và không phân biệt này tôi thật rõ ràng. Cái người mà tu càng cao thì càng không phân biệt. Không phân biệt tức là thế này, hồi xưa đó mình thấy một người làm ác rồi mình ghét, mà thấy một người làm thiện rồi mình thương, mình thích đó. Còn bây giờ ấy, thì thấy là cái người làm ác cũng là đáng thương đó. Mà về trình độ chúng cơ căn cơ chúng thân như vậy, cho nên nó làm như vậy, nó đang học cái bài học, do còn si mê tham ái cho nên nó phải học cái bài học cực khổ đó, cho nên vẫn thương nó. Còn cái người kia đó thì thấy rõ rồi cho nên bây giờ làm đúng thì cũng vẫn thương nó, tức là cái tâm vẫn bình đẳng đối với mọi người, dù đúng dù sai, dù tốt dù xấu thì tâm vẫn bình đẳng, cho nên gọi là không phân biệt. Chẳng phải cũng không được, không biết người nào đúng người nào sai, người nào xấu người nào tốt, không biết hành động gì đúng sai tốt tốt, mà phải phân biệt thật rõ ràng thì mới là trí tuệ. Hai cái đó không mâu thuẫn nhau. Rồi bây giờ 6 giờ mấy phút rồi, cho nên bây giờ mình nghĩ cái này là mai tiếp.
Không thứ ba này chúng mình đọc khổ thứ. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm xa. Chúng sanh đều trong thành ấm.